kính chào các chiến hữu, xin chào anh chị em. Bà bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là chế độ mục nát Việt Dân Cộng sản, hòa vô đơn chí. Tôi nhắc lại, chế độ mục nát Việt Dân Cộng sản, hòa vô đơn chí. Chúng ta đã nhiều lần chứng minh đầy đủ với những cái thông tin cụ thể rằng chế độ cộng sản là một chế độ mục nát. Tại sao nó mục nát? Tại vì cộng sản là một tổ chức dựa trên chủ nghĩa tập thể ra đời nhằm mục đích đi tiêu diệt cộng sản, tiêu diệt tư bản, mà họ gọi là chủ nghĩa cá nhân. Chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể là hai cái chủ nghĩa không thể nào mà dung tương dưỡng nhau được. Đó là những cái mâu thuẫn tiêu diệt. Nhưng mà khi cộng sản, tổ chức xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa dựa trên cái chủ nghĩa tập thể, mà cụ thể nó đã diễn ra ở Việt Nam là chế độ bao cấp tem phiếu đó, nó làm cho xã hội tụt hậu và con người mất hết cả hạnh phúc, đời sống không còn có gì là có ý nghĩa nữa, ngoài cái việc là ăn, miếng ăn, những cái quyền lợi vật chất không còn cái gì có ý nghĩa nữa cả. Cho nên cộng sản vào cuối trào, khi mà nó đi đến một cái mức độ nào đó thì nó thấy rằng thì chủ nghĩa tập thể thua chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa cá nhân, và Liên Xô là cái nôi của cách mạng xã hội chủ nghĩa toàn thế giới, thì Liên Xô cũng là cái nơi đầu tiên đưa ra cái khẩu hiệu là đổi mới hay là chết. Cái chữ đổi mới của cộng sản đó là một cái chữ rất, nó che lại cái khái niệm đầu hàng tư bản. Đổi mới nghĩa là gì? Nghĩa là đi vào kinh tế thị trường. Mà kinh tế thị trường là chủ nghĩa cá nhân. Cả mỗi cá nhân trong kinh tế thị trường vì quyền lợi cá nhân của mình mà phải làm đủ mọi cách để tăng ra cái lợi nhuận cá nhân của mình, phải cạnh tranh tối đa để ngoi lên trong cái xã hội đó, vì cá nhân của mình chứ không phải vì tập thể. Nhưng mà trong xã hội tư bản theo chủ nghĩa cá nhân thì người ta biết rằng nếu mà để cho tự do cá nhân tuyệt đối thì nó xảy ra cái nạn cá lớn nuốt cá bé và tạo ra bất công xã hội. Cho nên xã hội tư bản đã phát triển theo cái chiều hướng là xã hội hóa tự do dân chủ, và dùng tự do dân chủ để hạn chế cái tự do cá nhân của này, người này không được xâm phạm vào tự do cá nhân của người khác. Và cái giới hạn tự do cá nhân của mỗi người là cái tự do cá nhân của những người khác ở trong xã hội. Và vì thế cho nên chủ nghĩa tư bản xã hội hóa đã trở thành một cái mẫu mực dùng cái công bằng xã hội làm hạn chế cho cái tự do rừng rú. Và vì thế cho nên chủ nghĩa tư bản rừng rú đã trở thành ra chủ nghĩa tư bản xã hội hóa như là mẫu mực của các nước Mỹ và Tây Phương trong những ngày gần đây mà chúng ta đã thấy trước mắt. Nhưng mà cộng sản đi vào kinh tế thị trường thì lập tức nó đã đưa ra cái khẩu hiệu là bốn nguy cơ. Là nó biết trước là vào kinh tế thị trường thì chủ nghĩa cá nhân nó sẽ lấn lướt. Và chủ nghĩa cá nhân nó sẽ tạo ra bất công xã hội. Cho nên nó đưa ra cái khẩu hiệu là định hướng xã hội chủ nghĩa. Có nghĩa là gì? Nó dùng cái độc tài đảng trị của Đảng Cộng sản để nó hạn chế cái tư bản rừng rú, nhưng mà nó quên rằng cái bộ máy cộng sản là bộ máy của chủ nghĩa tập thể. nó đi vào kinh tế thị trường mà nó dùng cái chủ nghĩa tập thể để nó hạn chế cái tự do cá nhân tuyệt đối thì không được. Tại vì hai cái đó nó không có thể chung sống với nhau được, nó giết nhau. Và nếu mà đi vào kinh tế thị trường mà duy trì cái bộ máy cai trị của Cộng sản thì nó không thể tránh được là xã hội trở thành một cái xã hội mà người ta gọi là cronyism capitalist. Tức là gì? Crony là gì? Crony là bè cánh của cái bọn mafia đó. Nó có từng bè một. Thì nó tổ chức dựa trên sự trung thành tuyệt đối của một các cái lâu la với các đầu lĩnh. Và mỗi một bè lâu la thì có một đầu lĩnh, và các đầu lĩnh họp nhau lại thành một cái tổ chức, thành cái cơ cấu tập thể theo cái mô thức cộng sản. Thành ra nếu mà kinh tế thị trường mà tiếp tục duy trì cái chủ nghĩa bè cánh crony kiểu cộng sản thì không thể tránh khỏi được là tham nhũng, và không thể phát triển được. Nó sẽ tụt hậu, nó đi đến một cái mức nào có lợi nhuận trung bình rồi thì nó sẽ tụt hậu, nó sẽ đứng ở đó và nó tụt xuống, nó phát triển âm và nó bị cái nguy cơ thứ hai là tham nhũng, nguy cơ thứ ba là tụt hậu. Và với cái tình trạng tham nhũng và tụt hậu như thế thì xã hội nào dưới chế độ cộng sản chủ nghĩa bè cánh mafia đỏ thì không thể tránh khỏi cái nguy cơ thứ tư mà nó vẫn cứ hô hoán là phải chống đó, là tự diễn biến. Và trước khi nó sẽ xảy ra tự diễn biến thì cái chế độ, bất cứ chế độ cộng sản nào cũng từ từ mục nát. Mà cái mà chính trong nội bộ chúng nó họp nhau, nó tự phê bình, tự kiểm thảo, nó đã hô hoán ra rằng đấy là không thể tránh được, là cái lỗi đó gọi là lỗi hệ thống. Khi nó gọi là lỗi hệ thống thì phải thay đổi cái hệ thống đó, chứ không thể sửa chữa được. Và khi nó gọi là lỗi hệ thống thì không thể dùng cái chính sách này hay chính sách kia để chữa cái lỗi hệ thống được. Vì thế cho nên những nhà cộng sản nguyên gốc ở bên Liên Xô, từ Gorbachev cho đến Yeltsin, đều đã nói rằng cái hệ thống cộng sản không thể sửa chữa được, mà phải thay thế. Và bây giờ trước khi đi đến cái tình trạng không thể sửa chữa được mà phải nhất định phải thay thế, thì chế độ cộng sản nào cũng phải trải qua một cái giai đoạn mục nát. Và đó, cái giai đoạn mục nát đó là đang xảy ra ở cả bên Tàu lẫn ở bên Việt Nam chúng ta. Vì thế cho nên tôi đặt tựa đề cái bài bình luận thời sự này là chế độ mục nát Việt Nam cộng sản, họa vô đơn chí. Khi mà nó trong cái tình trạng mà trên đường biến hóa để trở thành một cái xã hội sụp đổ thì luôn luôn bất cứ chuyện gì cũng bất thường, cái gì bất thường xảy ra thì đều cũng trở thành họa vô đơn chí cho cái chế độ cộng sản cuối mùa. Và trong những tháng vừa qua chúng ta đã thấy ở Việt Nam, một trong cái họa vô đơn chí to lớn chưa từng thấy là cái vụ cá chết hàng loạt sập theo bờ biển Việt Nam, từ suốt cả cái miền Trung và miền Nam Trung Bộ chết hàng loạt, và làm chấn động cả thế giới vì cái là nạn cá chết hàng loạt như thế. Và khi xảy ra thì cái chế độ Việt Nam cộng sản là một cái chế độ mục nát, cho nên nó không biết đối phó, là nó lúng ta lúng túng. Chế độ cộng sản ở Việt Nam là cái bọn địa phương cấp tỉnh, nó đã trở thành ra là cái mà nội bộ chúng nó gọi là chủ nghĩa cát cứ. Tỉnh nào nó cũng tự động nó làm theo cái kiểu của nó. Cho nên với cái nạn cá chết xảy ra gần như là trên toàn quốc này, thì mỗi tỉnh nó phản ứng theo kiểu khác, và nó trung ương nó chỉ tê tái, nó không biết là phải ứng phó như thế nào. Lúc thì nó đổ thừa cho thiên tai, lúc thì nó để cho nhân họa, rồi lúc thì nó đổ thừa cho nguyên nhân là cái này, rồi lúc thì đổ thừa thủ phạm là cái kia, nó đổ quanh, nó lấp liếm. Rồi nó có những cái biện pháp nó gọi là giảm nhiệt, rồi có những biện pháp đách lạc hướng, đấy là chân truyền của Cộng sản, là chuyên môn giảm nhiệt và đánh lạc hướng. Và nó trở thành ra một cái trò hề suốt 3-4 tháng vừa qua ở Việt Nam về cái nạn cá chết. Thậm chí là nền tuyên truyền của nó, Việt Nam Cộng sản cũng phá sản luôn. Cái bàn lý luận người ta bày ra cái này, nó đổ thừa cho tải internet, rồi nó bàn nhau rằng thì nên cấm internet hay là nên tham gia vào internet, nên cấm Facebook hay là nên tham gia vào Facebook, để đưa các dư luận viên và để lên cãi nhau. Mà nó càng đưa cái kiểu cãi nhau như thế thì nó càng làm cho hề cho nên là rồi. Và cái xã hội cronyism của nó đã đẻ ra hàng ngàn hàng vạn tiến sĩ để vào cái ban lý luận của nó, mà cái bọn tiến sĩ kể cả với cái bọn mà chuyên gia về chất độc, về chuyên gia về cái môi trường, về chuyên gia về là tiến sĩ là thế kia, mà nó không thể nào nó há mồm ra nó nói đây là thiên tai hay là địa họa hay là nhân họa, là nguyên nhân là ai và thủ phạm là ai. Và cuối cùng nó im, trung ương rồi đó im lặng cho tới bây giờ, nó hy vọng rằng để lâu, giống như cái câu tục ngữ của Việt Nam, xin lỗi quý vị, có cái câu là để lâu cất châu cũng hoa bùn. Nhưng mà những cái họa vô đơn chí này của Việt Nam đang xảy ra, để lâu cất châu nó không hoa bùn, mà để lâu cất châu nó trở thành ra là một cái đống xú uế thối nát, nó làm cho cái chế độ mục nát càng thêm mục nát thêm. Cái nạn cá chết này nó làm cho người ta, tất cả hải sản của Việt Nam bị cả thế giới nghi ngờ. Các nhà đầu tư vào Việt Nam bỏ chạy, không dám đầu tư vào Việt Nam nữa. Ngành du lịch bị phá sản. Cá xuất khẩu bị người ta đuổi về. Và nó càng lấp liếm đổ quanh. Thì lòng dân đi một nơi mà ý đảng nó đi một nẻo. Khi mà cái họa cá chết nó trở thành một cái họa cho bất cứ người nào, kể cả cái bọn cộng sản cầm quyền nữa. Ngày ngày nó cũng phải ăn cơm, cái mâm cơm của nó cũng phải có cá, có hải sản. Mà thậm chí là cái độc bây giờ nó không còn là ở bờ biển nữa, nó vào sông. Rồi nó bảo là cả cái môi trường nhiễm độc của Việt Nam, nó đến ngọn rau, ngọn cỏ của Việt Nam cũng bị thẩm tấm độc rồi. Thì cái họa diệt vong nó trở thành cái họa diệt vong của bất cứ người dân nào trong nước. Thành nó lấp liếm kiểu gì cũng không xong, nó giảm nhiệt kiểu gì cũng không xong, nó đánh lạc hướng kiểu gì cũng không xong. Và lòng dân đây một nơi, ý đảng đi một nẻo. Tất cả, kể cả cái bọn cầm quyền, cái bọn công an mà được sai đi đàn áp, nó bị người tranh đấu mắng vào mặt nó, là chúng tôi tranh đấu đó là cho cả cho chính anh, cho gia đình anh nữa, mắc mớ gì anh phải đến anh đàn áp chúng tôi. Cái này mới họa, cái họa này là cái họa của cả một giống nòi, chứ không phải là của người bị trị hay là của kẻ thống trị. Kẻ thống trị cũng không thoát đâu. Và khi mà cái họa này nó đưa đến cái nguy cơ là tiêu diệt cả một giống nòi, thì bọn chế độ mục nát Việt Nam Cộng sản vô kế khả thi. Trong khi nó chưa giải quyết xong cái nạn cá chết, thì nó là sinh ra cái họa vô đơn chí tiếp theo, là nó để nó chiều chuộng cái lòng dân Việt Nam đang nổi lên chống tàu, thì nó bảo là phải đi mua khí giới để chống tàu. Cái vũ khí rơi của Nga và nó gà được Mỹ là bãi bỏ và là lệnh cấm vận sẽ vũ khí sát thương cái vân vân để nó biểu diễn. Và nó giảm nhiệt rồi nó đánh lạc hướng người dân Việt Nam thì nó bay tàu bay mua của Nga ra biển Đông, nó gọi là để tập huấn để biểu diễn rằng thì chúng ta phải có vũ khí thế này thì chúng ta mới chống tàu được. Đi tập huấn mà lại có một cái tàu bay, nó không dám tập trận, nó sợ tàu, nó không dám tập trận, nó chỉ tập trận vanh quanh mấy lần trước cùng với Mỹ, chứ tập trận một mình nó không dám tập trận, thì nó bay tập huấn mà lại có hai người, mà có hai người thì trên cái tàu bay đó ai là tập và ai là huấn luyện viên mà ai là cái đi tập đó. Và khi cái tàu bay đó rớt, nổ cái bùm rồi rớt, thì cái anh mà được coi là anh đi để tập á thì anh lại sống, mà cái anh huấn thì là chết, cái anh cấp cao hơn thì lại chết, mà cái anh cấp nhỏ hơn thì lại sống. Anh huấn thì chết mà anh tập thì sống. Thành ra cái chế độ nó như vậy, nó hòa vô đơn chí, nó không, nó cắt nghĩa kiểu gì nó cũng, nó trở thành trò cười. Tập huấn có hai người, vì tại sao tập huấn lại rớt, mà cho đến bây giờ nó không dám nói rằng thì tại sao rớt nữa. Chỉ cái anh mà anh tập viên đại úy sống sót thì anh chỉ nói rằng ở trong phòng lái tự nhiên nổ cái bùm nghe là nó bay rớt, thì anh bung cái dù ra, anh sống sót và họ vô đơn chí đi cứu hộ một cái tàu bay rớt. Thì thường thường người ta đi một cái tàu bay thám thính nhẹ nhẹ ra để tìm, hay là cái trực thăng, chứ có ai mà đi cứu hộ một cái tàu bay rớt ở ngoài biển bằng một cái tàu bay khác mà là tàu bay vận tải chở 9-10 ông ở trên đó đi cứu hộ cái gì? Cứu hộ giờ thì là cứu hộ bằng tàu thủy, tàu bay vận tải và tàu thủy, chứng tỏ là cái bộ máy điều hành quân sự của cái chế độ mục nát, nó đã mục nát rồi. Nó vì tham nhũng cho nên tàu bay của nó là sọc xà sọc sạch và nó không có bảo trì. Đôi khi nó mua tàu bay nó mua giá rẻ, nó hạ giá đi để nó mua giá rẻ, rồi nó, nhưng mà nó lại tính tiền với nhà nước là giá mắc để nó bỏ túi, cho nên tàu bay của nó, khí cụ của nó cũng là bị mục nát. Và cái bộ máy điều hành của cái nền quân sự của bọn Việt Nam Cộng sản nó cũng là mục nát rồi, cho nên nó cứu hộ, cái anh đi cứu hộ thì lại bị người ta cứu hộ rồi, vì chính anh cũng rớt. Rồi thì bộ máy vận hành của quân đội nhân dân của nó, từ bảo trì cho đến trang bị đều là mục nát hết trơn rồi. Nó mục nát đến cái độ mà nó giấu, lấp liếm, nó giấu, nó không dám cho ai nó thấy cái sự mục nát của nó. Người Mỹ hay là quốc tế người ta đề nghị rằng để người ta vào người ta cứu họ cho thì nó từ chối, và rất là khả nghi là nó từ chối những người Mỹ, những người ngoài, mà nó lại mời tàu cộng vào để đi cứu hộ giùm cho nó. Bây giờ nó không cất nghĩa là tại sao nó lại từ chối Mỹ mà lại cầu cứu tàu, mà cả Mỹ lẫn tàu chưa kịp đến thì dân lại cứu nó, cái kẻ cứu hộ cho nó là dân đi cứu nó. Tôi mở đầu cái bài bình luận thời sự của tôi như thế, rồi tôi sẽ dùng những cái tài liệu đã ở trên net để chứng minh rằng thì là cái chuyện họa vô đơn chí của Việt Nam nó xảy ra cho cái chế độ mục nát Việt Nam Cộng sản nó như thế nào. Nó chứng tỏ rằng đây cái lỗi hệ thống của chế độ Cộng sản là không thể sửa chữa được. Tại sao mà cả cái hải sản của Việt Nam bị đầu độc như thế, mà các chuyên gia của nó hàng ngàn tiến sĩ nó không đưa ra được cái nguyên nhân là cái gì trong 100 ngày rồi, nó không cho người ta biết là thủ phạm nó gì. Là tại sao? Tại vì nó là đảng trị, đảng của nó hồng đè lên chuyên, cái các chuyên gia giỏi đến đâu thì giỏi cũng phải dưới quyền của đảng viên cộng sản. Một chuyên gia cộng sản thì không thể nào giỏi hơn được chuyên gia không cộng sản được, cho nên cái chế độ hồng đè chuyên thì nó luôn luôn đó lạc hậu như thế đó. Và càng xảy ra cái chuyện họa vô đơn chí này cho chế độ mục nát Việt Nam cộng sản thì càng chứng tỏ rằng cái điều chúng ta lên án từ lâu về cái chuyện đó là gì, là bất cứ họa tai họa nào xảy ra cho nước Việt Nam thì cái nguyên nhân của mọi nguyên nhân chính là Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Và đây là những tài liệu mà tôi sưu tầm được trong trong những ngày vừa qua, vì nó trả lời thời sự, tôi xin đem ra để hỗ trợ cho cái sự phân tích từ nay đến giờ của tôi. Trên Dân làm báo đăng bài của mẹ nấm có tựa đề là cá tiếp tục chết, thủ tướng có tâm tư không? Tức là ngày 22 tháng 6, 2016, cá bớp nuôi lồng bè tại vùng biển dưới chân hải đăng kê gà xã Tân Thành, huyện Thuận Tân, Bình Định chết hàng loạt. Đây là thứ ba liên tiếp xảy ra hiện tượng cá được nuôi trong lồng bè trên biển chết. Rồi thì trước đó ngày 30 tháng 2 ra cũng lại ở khu vực Hòn Thị Đầm Nha Phu, xã Vĩnh Linh, Nha Trang là cũng là cá lươn trong đồng nuôi trong lồng cũng chết. Rồi ngày 11 tháng 6 tại huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, hiện tượng cá lươn cũng là chết hàng loạt. Chỉ trong 2 ngày từ sáng 21 tháng 6 đến chiều 22 tháng 6, tổng lượng cá chết tại xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam ước tính khoảng 3.500 con, tức là 10 tấn, thiệt hại khoảng 1 tỷ rưỡi đồng. Rồi thì liên quan đến sự cá chết trong lần này thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra dẫn chứng cụ thể rằng, nguyên văn nha, nhiều địa phương chưa nhận thức được vấn đề nghiêm trọng thế nào, cũng chưa kịp thời báo cáo sự việc, nhưng nhờ báo chí Thủ tướng nhanh chóng nắm bắt sự việc và chỉ đạo quyết liệt tìm ra nguyên nhân và sẽ công bố. Cái lời tuyên bố này trở thành trò cười cho cả nước. Là vì báo chí của nhà nước bây giờ nó còn là báo chí của dân nữa, loan tin gì thì phải theo cái ban lý luận trung ương, theo cái chỉ thị của đảng nhà các anh. Thì anh nhà báo chí của nhà nước thì làm sao mà nắm bắt được sự việc theo ý dân được, quyết liệt tìm ra nguyên nhân. Anh im re cả tháng nay, nhà nước không cho phép công bố là tìm ra, trong khi dân thì trong nháy mắt là người ta tìm ra nguyên nhân. Người thợ lặn người ta chết vì cái gì thì người ta biết là cái nguyên nhân rồi, mà cả làng nhà các anh cứ im thì không tìm ra nguyên nhân. Cho nên mẹ nấm nêu ra vấn đề rằng anh tuyên bố kiểu gì theo cái kiểu mà đảng ủy nha, cái chế độ đảng trị có ai không bịp được ai cả. Như thường lệ, chính phủ im lặng và sử dụng nhiều phương thức để che giấu sự thật. Sau hàng loạt bản tin về việc cá chết bất thường, san hô giáp sát tầng đáy chết, biển ô nhiễm kim loại nặng phát hiện trong nước, phenol phát hiện trong mẫu cá chết, mê cung thông tin cho các cơ quan truyền thông dưới sự lãnh đạo của Ban Tuyên giáo được dựng lên, những thông tin gần đúng sự thật được hé lộ, tranh cãi xảy ra và phân khúc thông tin bắt đầu để chia phần. Tức là gì? Ban lý luận gọi là chuyên môn tung hỏa mù thông tin, rồi chụp mũ đàn áp bắt bớ những cái thông tin ngoài luồng vân vân. Ngày thứ 79 cá chết không có lý do. Dân chúng tôi thực sự muốn biết thủ tướng của bộ sậu của mình tâm tư đến cái nào khi phớt lờ các câu hỏi của người dân và tiếp tục diễn trò trên báo chí. Cá không tự nhiên chết, thủ tướng đừng có quyết liệt phô hào nữa, mà hãy có câu trả lời cho người dân. Phải là cũng là cái anh Nguyễn Xuân Phúc này thì một bài báo khác trên Dân làm báo của cặp thông tin viên của Dân làm báo cũng đặt vấn đề là Nguyễn Xuân Phúc đọc báo đảng để lắng nghe dân. Cũng là cái câu vừa rồi thì dân người ta nói rằng anh đọc báo lề đảng thì làm cóc gì mà nghe được ý kiến của dân. Bảo đảm có nhân dân nào được thò tay vào mua bút vài câu đâu, toàn là những kẻ có cái lưng cong cong, cái mồm reo dẻo và bàn tay cầm quyết như cầm tay lái xe ôm, lạng lách thượng thừa, lương tâm không bằng lương tháng, cũng một loại. Còn đảng còn tiền thì làm sao mà ông nghe báo của đảng mà ra là ý dân. Và dẫn chứng mà anh Mai Phan Lợi, anh mô tả, anh nói về cái vụ một cái tàu bay rớt, chỉ anh nói chỉ là tàu bay rớt tan xác thôi, là anh bị phê bình kiểm thảo và kỷ luật và thu hồi thẻ làm báo, là thì báo đảng của anh có giá trị gì đâu. Nhờ báo chí, Thủ tướng mới nhanh chóng nắm bắt được sự việc. Giờ nắm và bắt xong thì chỉ đạo quyết liệt để rồi sẽ công bố. Và dân chúng tôi đặt vấn đề là sao mà không quyết định công bố liền đi mà lại còn sẽ hả? Rồi thì đồng chí Phúc lại còn nói nữa là nêu lên một thực trạng sự phát triển như vũ bão của Internet và chia sẻ với báo chí những khó khăn vất vả khi phải cạnh tranh khốc liệt ra sao. Xin lỗi anh, không những chia sẻ mà còn tìm mọi mọi cách để cấm. Cấm không được thì ngăn, ngăn không được thì chặn, chặn không được thì bắt vài đứa ồn ào trong mạng xã hội làm cho đảng ăn ngủ không yên để làm gương cho cái bọn khủng bố. Anh nói rằng anh đọc báo để lắng nghe chuyện vọng của dân thì xin lỗi anh, tin anh chết, tin chết liền. Chưa chết vì tin thì hãy nghe ông Tưởng Thú Phúc cột câu kết luận và ngòi bút cong cong của các nhà báo sao chuyện nghĩa thế này là nguyên văn nhé. Mỗi nhà báo hãy là một chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa, chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa thì làm sao mà nói sự thật được. Mỗi nhà thể tích cực cái gì, tâm sáng lòng trong gì đó thì dân chúng tôi phê bình rằng đã là một chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng thì còn chỗ nào để chứa ý kiến và tâm tư của người dân ha. Trong cái mặt trận tư tưởng, máy bay tan xác thì không được nói là tan xác, thì còn đất nào để mà tiếng nói của dân được cất lên và sống còn. Bây giờ cũng trong cái họa vô đơn chí của cá chết, bây giờ cá trong bờ chết rồi, bảo đi xa xa vài chục km thì không chết, bây giờ vẫn chết. Và dân không mua thì nó mua, công ty mua đông lạnh, bây giờ đông lạnh cũng lại là có tẩm độc. Và bây giờ anh nghe cái lừa bịp dân, nhưng mà người ta quốc tế người ta đâu có tin. Bản tin của Dân Làm Báo đăng tin là cá đông lạnh từ Việt Nam bán tại Mỹ bị thu hồi. Đây là tin của nhà báo New York tên là Syracuse, và Dân Làm Báo dịch ra khoảng 25.760 bao cá phi lê đông lạnh của Việt Nam đã bị thu hồi từ các cửa hàng của Andy, bởi vì những món hàng này đã không được thử nghiệm trước khi bán cho khách hàng. Cục Kiểm tra An toàn Thực phẩm của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho biết cá đông lạnh mang thương hiệu Sea Queen đang được thu hồi bởi công ty sản xuất Cardo Holdings Incorporation có trụ sở tại Santa Ana, California. Tôi nhắc lại rằng Santa Ana, California là thủ đô tị nạn cộng sản của nước Mỹ, là Little Sài Gòn đó. Các mặt hàng này nặng 2 pound, từng gói mà bị đuổi hết, được đóng gói tại Việt Nam bởi công ty Golden Quality Seafood với con dấu ngày tháng là 30 tháng 3 năm 2016, kèm theo lời quảng cáo là, quảng cáo nguyên văn nhé, xoài phi lê không da và không xương, và tiêu thụ tốt nhất là trước ngày 30 tháng 3 2018, bị thu hồi. Swai là một loài cá tra trơn phá cát huyết. Vụ việc đã bị phát hiện khi USDA được thông báo rằng các sản phẩm này được nhập vào Hoa Kỳ mà không đáp ứng những yêu cầu quy định. Đó là việc kiểm nghiệm thông thường dành cho các mẫu cá nhập cảng để xác định có thuốc trừ sâu hay các loại hóa chất khác hay không. Bộ Nông nghiệp Mỹ xếp loại hành động thu hồi này vào hạng 1 được áp dụng cho sản phẩm tiêu dùng có xác suất dẫn đến việc sử dụng các sản phẩm này gây ra những hiệu quả, những hậu quả sức khỏe nghiêm trọng hoặc tử vong. Và người ta khuyên rằng người tiêu dùng nào đã mua các sản phẩm này cũng không nên ăn chúng và nên vứt bỏ đi hoặc trả lại cho cửa hàng đã mua. Khách hàng nào nếu có những câu hỏi về việc thu hồi có thể liên hệ với ông Paul Nguyễn của công ty Cado Holdings Incorporation tại Hoa Kỳ. Số điện thoại là 714-973-2272. Đừng có tưởng rằng để lâu kích châu hóa bùn. Kích châu bây giờ đang biến thành những cái đống phân thối tha, nó làm cho chế độ mục nát. Bây giờ cái công ty, cái cơ quan mà người ta đã khám phá ra cái công ty Formosa này đã xả thải chất độc ở nhiều nơi chứ rồi bây giờ xảy ra cái vụ cá chết ở Việt Nam, thì cái công ty này có là cái tổ chức này có tên là Ethicon, là tên tên Việt Nam là Quỹ vì Đạo đức và Kinh tế. Cái quỹ này nó họ đã tố cáo thằng đã trao cho cái công ty Formosa một cái giải thưởng, gọi là giải thưởng hành tinh đen trên khắp thế giới rồi, mà khắp thế giới người ta tẩy chay, mà ông Việt Gian Cộng sản, ông Hà Tĩnh, tỉnh ủy Hà Tĩnh, ông chắc là ông ăn hối lộ đút tiền ra đó, ông cho vào trước khi thủ tướng quyết định, và có lẽ ông vận động thế nào thủ tướng Bao Dũng sau đó cũng ký quyết định cho Formosa vào Việt Nam ở Vũng Áng. Và bây giờ công ty cái quỹ này nó tên là quỹ Ethicon, viết thư cho cái công ty Formosa, viết thư cho Đài Loan, viết thư cho nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản, chất vấn anh về cái vụ cá chết họa vô đơn chí này, và yêu cầu anh có một số biện pháp. Đây là cái thư gửi cho gia đình ông Vương, chủ sở hữu, ông Lee Chi-shun, tổng giám đốc, và các cộng sự quản lý thuộc tập đoàn Formosa Plastic Group ở Đài Loan. Và nguyên văn của bức thư như thế này: trong năm 2009, Ethicon, Quỹ vì Đạo đức và Kinh tế, đã chỉ trích các chủ sở hữu và những người chịu trách nhiệm của tập đoàn Formosa Plastic Group rằng đã chỉ trích bằng một cái giải thưởng hành tinh đen, tiếng Anh là Black Planet Award, liên quan đến những đánh giá tiêu cực về pháp luật và trật tự sinh thái và hòa bình, về quyền xã hội và nhân quyền trong hoạt động kinh doanh của tập đoàn Formosa Plastic Group. Hôm nay chúng tôi liên lạc với quý vị liên quan đến Formosa Thép Hà Tĩnh, Việt Nam. Tập đoàn Formosa Plastic Group chiếm 70% sở hữu của Formosa Thép Hà Tĩnh, còn lại 25% sở hữu thuộc về công ty thép Trung Quốc là China Steel, một công ty mà vẫn được sở hữu phần lớn bởi chính phủ Đài Loan, và 5% thuộc về một công ty Nhật Bản có tên là JFE Holdings. Formosa Thép Hà Tĩnh bắt đầu sản xuất vào đầu năm 2016 ngay sát bờ biển Việt Nam. Ngay sau khi Formosa Thép Hà Tĩnh được đưa vào hoạt động, lượng lớn cá chết đã chết hàng loạt dọc theo 4 tỉnh của miền Trung Việt Nam khoảng 200 km. Một khối lượng lớn cá chết đã trôi giặt vào bờ. Người ta cho rằng chính phủ Việt Nam lúc đầu đã khuyến cáo nhân dân ngừng ăn cá, bởi vì chúng có thể bị nhiễm độc và ăn cá có thể gây nguy hại cho sức khỏe. Ngoài ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng, cá chết trên diện rộng cũng có tác động kinh tế nặng nề cho việc đánh bắt cá địa phương, ngành nghề mà hiện đang đối mặt với sự đổ nát bởi thảm họa đó đều. Theo truyền thông, một đường ống dẫn thải thẳng từ Formosa Thép Hà Tĩnh xuống biển được cho là nguyên nhân của cá chết lan rộng hàng loạt. Theo pháp luật Việt Nam, công ty không được phép thải nước đã qua sử dụng và xả thải nước ô nhiễm thẳng ra biển như vậy. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Võ Nhật Tuấn Nhân than phiền rằng ông đã không nhận được bất kỳ thông tin gì về việc Formosa Thép Hà Tĩnh thải chất độc hại qua đường ống dẫn thẳng xuống biển nói trên. Theo truyền thông địa phương, Formosa cũng đã đặt hàng 300 tấn hóa chất rất độc hại để làm sạch đường ống dẫn nước thải. Formosa từ chối tiết lộ chính xác những gì đã được làm sạch, những gì đã được gỡ bỏ và số lượng chính xác những loại hóa chất độc hại đã được sử dụng. Cơ quan về môi trường Việt Nam đã không được thông báo chút gì về các hóa chất được đặt hàng cũng như lượng đã sử dụng. Thay vào đó, cái này mới quan trọng. Thay vào đó, một người đại diện của Formosa Thép Hà Tĩnh tuyên bố rằng nhân dân Việt Nam sẽ phải lựa chọn giữa cá và thép, tức là anh cho nó vào thì anh phải hy sinh để cho cá chết đấy. Một người đại diện của Formosa Thép Hà Tĩnh tuyên bố rằng nhân dân Việt Nam sẽ phải lựa chọn giữa cá và thép. Sự miễn nhiệm người đại diện của Formosa đó ngay sau đó không thể thay đổi thực tế rằng những hành động vô trách nhiệm và sự vô lương tâm của quý vị đang tiếp tục kéo dài thảm họa và gây nên những thiệt hại khổng lồ cho người dân và môi trường ở Việt Nam. Thực tế rằng mục đích duy nhất của hành động nói trên của quý vị là chỉ là lợi ích cá nhân, chính là mối đe dọa cho xã hội nói chung và đối với môi trường nói riêng. Chúng tôi kêu gọi quý vị phải đối mặt với trách nhiệm của mình trước con người và môi trường và ngăn chặn phá hoại môi trường, một hành động gây tội ác. Yêu cầu quý vị ngay lập tức ngăn chặn tình trạng ô nhiễm nước và ô nhiễm biển Việt Nam. Hãy làm tất cả mọi điều có thể để cho các ngư dân địa phương có công ăn việc làm trở lại, để cho nhân dân Việt Nam có cá sạch để mà ăn và để cho họ không còn lo sợ. Yêu cầu quý vị đảm bảo điều kiện làm việc nhân đạo, giữ gìn hệ sinh thái trong công ty và môi trường xung quanh. Yêu cầu bồi thường cho tất cả mọi người dân đã phải gánh chịu thảm họa liên quan đến thiệt hại về sức khỏe cũng như về kinh tế. Phải đảm bảo rằng môi trường được làm sạch và phục hồi. Phải đảm bảo rằng các tội ác được làm sáng tỏ trực tiếp, toàn diện và không che đậy. Và rằng tất cả những người trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra thảm họa phải đối mặt với công lý. Tôi nhắc lại là phải đối mặt với công lý, không sử dụng tiền bạc của quý vị cho lợi ích cá nhân. Thì cái người dịch ghi chú rằng lợi ích cá nhân chính là đưa hối lộ đó. Thay vào đó hãy hành động có trách nhiệm và giúp đỡ những người dân thường mà hành động của quý vị đã đẩy họ đến bên bờ của sự hủy hoại. Hãy chấm dứt những hành động tàn nhẫn của quý vị. Hãy chấm dứt hủy diệt hành tinh của chúng ta. Trân trọng, Axel Kohler-Schnura, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Sarah Snyder, Giám đốc điều hành. Đấy là nguyên văn gửi cho cái công ty Formosa. Bây giờ cũng là một cái cơ quan quỹ vì đạo kinh tế gửi cho chính phủ Đài Loan, gửi Tổng thống Thái Anh Văn, Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân và Thủ tướng Lin Chuan để bức thư đề ngày 17 tháng 6 năm 2016. Cái phần mở đầu cũng nói về một Formosa cũng như nhau. Tôi chỉ đọc lại cái phần mà kết luận là yêu cầu chính phủ Đài Loan làm những gì. Và cái phần cuối nó như thế này, và gửi cho chính phủ Đài Loan như thế này, thì nó như thế này. Trong trường hợp này, Formosa Thép Hà Tĩnh cần được quý vị quan tâm bởi vì trụ sở chính của công ty được đặt tại Đài Bắc Đài Loan. Chính phủ Việt Nam đảm nhận trách nhiệm cho việc điều tra. Theo truyền thông, các bên vi phạm có thể đã được xác định. Tuy vậy, chính phủ Việt Nam từ chối tiết lộ kết quả điều tra và không thông báo cho nhân dân. Chúng tôi kêu gọi quý vị gây áp lực mạnh mẽ với chính phủ Việt Nam để họ không công bố phát hiện liên quan đến thảm họa cá chết lan rộng và những người gây ra thảm họa đó. Nhân dân Việt Nam phải được thông báo thường xuyên và đầy đủ. Cả hai chính phủ cùng các cơ quan hữu quan Việt Nam và Đài Loan phải thi hành ngay các quy định để bảo vệ con người và môi trường. Những người chịu trách nhiệm gây ra thảm họa môi trường và thiệt hại về sức khỏe cho nhân dân phải được đưa ra trước tòa và tội ác phải bị trừng phạt. Tôi nhắc lại, phải được đưa ra trước tòa và tội ác phải bị trừng phạt. Phải đảm bảo rằng các tội ác được làm sáng tỏ trực tiếp, toàn diện và không che đậy. Và rằng tất cả những người trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra thảm họa phải đối mặt với công lý. Trân trọng, cũng là Axel Kohler-Schnura, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, và Sarah Snyder, Giám đốc điều hành. Bây giờ cũng cái cơ quan quỹ đạo đức vì đạo đức và kinh tế đã gửi thư cho chính phủ Việt Nam, gửi cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Cũng là cái phần mở đầu giống như này, nhưng cái phần cuối cùng thì yêu cầu chính phủ Việt Nam của Việt Nam Cộng sản làm cái gì? Người đại diện Formosa Thép tuyên bố rằng nhân dân Việt Nam sẽ phải lựa chọn giữa cá và thép. Bây giờ chính phủ Việt Nam, anh cứ lựa chọn như thế thay cho nhân dân hay không hả? Sự miễn nhiệm người đại diện kia, anh sau khi anh lỡ lại nói như thế thì miễn nhiệm thì không thể giải oan cho công ty được. Chính phủ Việt Nam của quý vị đảm nhận trách nhiệm cho việc điều tra. Theo truyền thông, thủ phạm có thể đã được xác định. Tuy vậy, quý vị từ chối tiết lộ kết quả điều tra cũng như không thông báo cho nhân dân. Chúng tôi kêu gọi quý vị công bố các phát hiện liên quan đến thảm họa cá chết hàng loạt và danh tính những người gây ra thảm họa đó. Nhân dân Việt Nam phải được thông báo thường xuyên và đầy đủ. Chính quý vị, tức là nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản ấy, chính quý vị cùng với các bộ liên quan phải thi hành ngay lập tức các quy định để bảo vệ người dân và môi trường. Những người chịu trách nhiệm gây ra thảm họa môi trường và thiệt hại về sức khỏe cho nhân dân phải được đưa ra trước tòa và tội ác phải bị trừng phạt. Phải đảm bảo rằng các tội ác được làm sáng tỏ trực tiếp toàn diện và không che đậy, và rằng tất cả những người trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra thảm họa phải đối mặt với công lý. Cũng là ký tên Axel Kolos Nora, chủ tịch hội đồng quản trị, Sarah Snyder, giám đốc điều hành. Đây là ba bức thư để làm cho là cá chết không thể nào để lôi kích cho hóa bùn được. Và đến dư luận của trong nước như thế nào? Dân làm báo đăng bài của Lê Dũ Chân, thảm họa biển miền Trung và những tội đồ dân tộc. Biển miền Trung nhiễm độc, cá chết trắng bờ, trắng đáy biển, nguyên do chưa được minh xác, thủ phạm chưa tìm ra, mức độ độc hại chưa được xác định. Thì thái độ, lời nói và hành động của những cá nhân, những tổ chức có trách nhiệm lãnh đạo đất nước, là quản lý xã hội, định hướng dư luận, có mục đích gì? Nếu không phải là dùng tính mạng của người dân để bao che cho tội phạm, khỏa lấp sự hèn nhược, bất tài, vô trách nhiệm của Đảng và Nhà nước Cộng sản hiện nay, thảm họa môi trường biển miền Trung có thể bị nhận chìm và bị quên lãng, nhưng những tên đem tính mạng và sức khỏe của nhân dân đánh đổi cho sự cai trị của mình sẽ mãi mãi là tội đồ của dân tộc Việt Nam. Thế bà cũng nhắc lại như là môi trường biển miền Trung từ Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên ra đã bị nhiễm độc rồi gần. Và đặt lúc này là giết cái thảm họa đó thì dân phản ứng như thế nào và bọn cầm quyền dân phản ứng như thế nào? Đây là Nguyễn Phú Trọng chỉ nó đánh chống Đảng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, là ngay sau khi vụ thảm họa xảy ra có đi thăm Formosa Hà Tĩnh nhưng không có một lời nào đề cập đến thảm họa biển nhiễm độc cá chết hàng trọt. Và khi trở lại Ba Đình thì công việc cần làm ngay của Trọng không phải là để đối phó với cái cá chết, mà là một cái hành vi đánh chống Đảng để đưa cái chú ý của dư luận ra thế khác. Về thì nó chỉ thị cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, ui giời cả bộ máy, Bộ Công an, Ban Cán sự Đảng, Bộ Công thương, Bộ Tài chánh, Kiểm toán Nhà nước, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, Tỉnh ủy Hậu Giang và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khẩn trương kiểm tra, xem xét và báo cáo kết quả với Ban Bí thư về cái gì? Về cái câu chuyện là xe Lexus biển số xanh của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh. Để chóp bu lãnh đạo nhà nước Việt Nam Cộng sản, nó không nói gì đến cá chết, nó ra lệnh cho toàn cả bộ máy nhà nước là đi điều tra cái vụ một cái anh tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh là đi xe Lexus biển số xanh. Đấy là anh chóp bu số 1. Anh chóp bu số 2 là Trần Đại Quang chủ tịch nước, thì anh ấy thô bạo đàn áp biểu tình khủng bố công dân đòi biển sạch, đòi nhà nước minh bạch trong suốt 2 tháng qua. Cho bù số 3 chủ tịch quốc hội là Nguyễn Thị Kim Ngân thì ngậm miệng ngậm tiền. Cho bù số 4 là Nguyễn Xuân Phúc thì cổ vũ tán dương hành động xúi dục nhân dân ăn cá tắm biển nhiễm độc của tay chân bộ hạ lừa dối. Rồi anh Nguyên Văn là hoan nghênh hình ảnh các bộ trưởng lãnh đạo các địa phương trực tiếp ăn cá tắm biển. Những hành động này đã củng cố niềm tin, động viên người dân khách du lịch yên tâm sử dụng các sản phẩm thủy hải sản và dịch vụ du lịch. Đấy là anh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì lừa dối. Và Bộ trưởng Thông tin Truyền thông là anh Trương Minh Tuấn thì đóng kịch lừa bịp. Anh Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và Chủ tịch Đà Nẵng, và Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Đà Nẵng, thì cả ba anh này thay phiên nhau đóng kịch lừa bịp, trình diễn màn ăn cá tắm biển tại Quảng Bình, Thanh Hóa, Đà Nẵng làm gương cho người dân nói theo. Anh thứ năm là cái vị thứ năm là một chị là Bộ trưởng Y tế là Nguyễn Thị Kim Tiến thì tuyên bố rằng theo kết quả mới nhất các loại thủy hải sản tươi sống hay nước biển ở các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh đều ở mức an toàn. Đấy là Bộ trưởng Y tế. Bây giờ đến Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là Cao Đức Pháp thì tuyên bố nguyên văn khẳng định ngư dân hoàn toàn có thể ra khơi đánh bắt cá xa bờ trong phạm vi ngoài 20 đến 30 hải lý. Đấy là Cao Đức Pháp. Bây giờ đến Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường là Võ Tuấn Nhân thì tuyên bố rằng có hai nguyên nhân gây ra thảm họa là hóa chất hay tảo hỏa nở hoa chứ không phải chắc chắn chất độc thải ra từ nhà máy thép Formosa. Đấy là ông nói gà bà nói vịt, mỗi em nói một cái khác nhưng mà đều là lấp liếm để lừa bịp. Anh thứ 9 là Cục Phó Tổng Cục Môi trường Bộ Tài nguyên Môi trường là Hoàng Dương Tùng thì đầu thừa là cá chết có thể là do sức ép của âm thanh, của sóng, của động đất. Rồi đến anh Cục Phó Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế là Nguyễn Hùng Long thì nói mỗi ngày ăn hai lạng cá chứa phenol cũng không gây hại cho sức khỏe. Còn anh thứ 11 là anh Phó Đồn Công an huyện đảo Lý Sơn là Nguyễn Thành Phát. Thì sao? Thì nguyên nhân 40 tấn cá chết ở huyện Lý Sơn là do trời nắng nóng và có đào dòng nước nóng của hải lưu đi qua, không phải bị gió chất độc. Anh thứ 12 là anh chủ tịch phường Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiêu, Đà Nẵng. Thì anh nói gà chết, gà ăn cá chết. Thì anh nói rằng gà chết vì ăn no quá chứ không phải vì ăn cá nhiễm độc. Anh thứ 13 là giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Tĩnh, anh Phó Tá Đình Đỉnh, Phó Tá Đình, anh nói là nước biển 6 bãi tắm ở Hà Tĩnh đều đạt chỉ tiêu an toàn. Tóm lại là cả lo nhà các anh, anh gian nói dối đã quen rồi. Bây giờ mỗi anh nói một cách mà anh nọ lại chỉ bối kia nữa. Ngoài những phần tử đầu não tình hình trên, bọn ruồi bu xanh bu quanh xác cá để kiếm ăn còn nhiều vô số kể, cụ thể như hệ thống báo chí lề đảng, hệ thống truyền thanh truyền hình nhà nước, các tổ chức đoàn thể nối dài tay sai của đảng như Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, dư luận viên vân, và ngay cả một số cá nhân gọi là trí thức xã hội chủ nghĩa cũng nhào vô phụ họa với bọn đồ tệ hại dân. Biển mà chúng nhớ đầu cá chết trắng bờ thì đây là cái đoạn mà đã được trích lên trên đầu, tôi nhắc lại, tôi không nhắc lại nữa. Và kết luận là thảm họa môi trường biển miền Trung có thể bị nhận chìm và bị quên lãng, nhưng những tên đem tính mạng và sức khỏe của nhân dân đánh đổi cho sự cai trị của mình sẽ mãi mãi là tội đồ của dân tộc Việt Nam. Đấy là bản án cá chết như thế là thấy rõ ràng rồi, với chế độ của nó lừa bịp như thế nào để còn sáng, còn đảng còn mình. Bây giờ trong nước người ta không có, người ta giễu cái khẩu hiệu còn đảng còn mình, còn đảo còn tiền. Họa vô lần chí, cá chết chơi yên. Thì đến cái vụ rớt tàu bay, chúng ta đã thông tin trong cái bản tổng hợp tin tức tuần trước rằng thì có cái tàu bay chiến đấu mà đi tập huấn để rớt, giờ có cái tàu bay vận tải đi cứu hộ cái anh tàu bị rớt thì anh cũng rớt luôn. Bây giờ cái tiếp theo của nó là cái gì? Bản tin ngày 25 tháng 6 của đài VOA loan tin sóng tắt là mấy ba cái máy bay mà bị đi tập huấn á, máy bay chiến đấu Việt Nam gặp sự cố trong buồng lái, nổ mà nó không dám nói là nổ mà nó nói là sự cố thôi. Quan chức Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết rằng qua lời kể của một phi công sống sót, chiếc Su-30 gặp sự cố trong buồng lái. Trả lời báo chí trong nước hôm 24 tháng 6, Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam cho biết rằng qua lời kể của phi công Cường, bước đầu xác định Su-30 gặp sự cố trong buồng lái nên phi công nhảy dù thoát hiểm. Còn nguyên nhân ca xa 12 cái anh đi cứu hộ đó, cứu nạn phi công đang được thì tại sao rớt thì bây giờ hãy còn đang được đánh giá. Và anh nói loáng thoáng rằng chắc là điều kiện thời tiết khi làm nhiệm vụ có biến động bất ngờ bất thường. Không đem những cái tàu bay khác mà những cái tàu bay vận tải cà rỉ đó làm gì. Giờ thì anh nói là mất liên lạc, rồi anh nói là tất cả thành viên tổ bay ca xa đi cứu hộ đã bị tử nạn. Còn cái chiến đấu cơ của S-30 thì lại cái anh sống sót là anh Nguyễn Hữu Cường, quan chức quân sự của nhà nước Việt Nam nói rằng sẽ nhanh chóng tìm được vị trí chiếc anh nói là anh tìm nhanh chóng tìm được cái vị trí chiếc cái tàu bay đi cứu hộ đó là nhờ một cái tàu New Zealand này ngang qua phát hiện. Và bây giờ anh nói là chưa thể nói là nguyên nhân tại sao lại chờ cái hộp đen. Và bản tin của VOA kết luận rằng hiện có các giả thuyết về việc máy bay gặp nạn của Việt Nam chịu va đập. Đấy là anh Cường ấy nói là bị va đập tác động bên ngoài đấy. Cái va đập đấy không hiểu là do bị bắn hay là bị chạm vào cái gì. Tàu bay đi bay trên trời mà va đập cái gì bây giờ? Trừ phi nó bị bắn. Và bản tin kết luận là hiện Trung Quốc đã điều nhiều máy bay và thuyền vào tới giúp Việt Nam thực hiện công tác tìm kiếm, trong khi Mỹ vẫn đề nghị hỗ trợ. Và cái đề nghị của Mỹ đã bị từ chối. Bây giờ cái làng dân báo cho chúng ta những cái thông tin rất là có ý nghĩa. Bây giờ dân làm báo cho tin rằng đảng và nhà nước bây giờ quyết liệt đi vào cuộc đó. Nhưng mà quyết liệt vào cuộc hồ thì là tàu New Zealand phát hiện ra cái Casa 212. Bản tin diễu cợt nhắc lại cái thượng tướng Võ Văn Tuấn, phó tổng tham mưu trưởng cho biết kể từ khi hai chiếc Su-30 và Casa 212 mất tích thì đảng, nhà nước, chính phủ cùng nhiều địa phương, ngư dân đã cùng vào cuộc tìm kiếm máy bay và phi hành đoàn. Anh vào cuộc, anh chưa vào cuộc thì ngoại quốc người ta đã tìm được cho anh. Và còn cái tàu bay thứ nhất thì là ngư dân người ta ấy. Và là dân báo chúng tôi thông tin như thế này: Su-30MK phát hiện bởi ngư dân Lê Văn Cương đang đánh bắt cá trên biển, đánh bắt cá kiếm ăn chứ không vào cuộc dùng cho ông Võ Văn Tuấn kiếm ăn, chứ vào cuộc với đảng với nhà nước chính phủ. Còn cái chiếc Casa 212 phát hiện bởi tàu New Zealand đi ngang qua, đi ngang chứ không phải là cái thành phần mà ông phó tổng tham mưu trưởng gọi là vào cuộc. Theo ông Võ Văn Tuấn thì dù điều kiện khó khăn nhưng quân đội đã được trang bị hệ thống dò tín hiệu tối tân sonar, hệ thống tìm hộp đen, robot lặn kết hợp các phương tiện truyền thống như tàu giã cào giúp việc tìm kiếm hiệu quả trong điều kiện ban đêm sóng to gió lớn. Ghê, anh nói ghê vào đã sóng to gió ghê khó quá mà anh có đủ tối tân. Và dân báo chúng tôi phê bình rằng việc tìm kiếm hiệu quả trong một cái này cuối cùng cũng đã có kết quả là một tàu New Zealand đã phát hiện được vị trí của máy bay Casa 212 bị rơi và gửi thông báo và dừng lại để chờ Việt Nam đến xác nhận. Điều lạ là trước đây Bộ Quốc phòng đã khẳng định vị trí Su-30 bị rơi cách đông bắc đảo Mắt khoảng 40 km, Casa 212 rơi ở vị trí khoảng 30 km phía nam đông nam đảo Bạch Long Vĩ. Tọa độ rơi đã được khẳng định, nhưng cả đảng, cả nhà nước, chính phủ với quân đội đã được trang bị tối tân cùng nhau vào cuộc mà cũng bó tay. Và may mắn là ngư dân và tàu ngoại quốc đã tìm được máy bay, hai máy bay tàn sát. Phi công Trần Quang Khải và chiếc tiềm kích Su-30 bị tử nạn. Bộ Quốc phòng cũng đã xác nhận 9 phi hành đoàn trên chiếc Casa 212 cũng tử nạn, tức là đã tìm thấy thi thể ở vùng có các mảnh vụn của Casa 212 do tàu New Zealand phát hiện. Cho đến nay, hộp đen trên chiếc tuần 8 Casa 212 cũng chưa được ngư dân hay tàu ngoại quốc nào tìm thấy, và nguyên nhân bị rớt thì Bộ Quốc phòng cũng còn đang phân vân, giống như đảng và nhà nước đang phân vân về nguyên nhân tai nạn. Tại sao cá chết? Đấy, nhà nước mục nát của nó bây giờ nó khổ sở như vậy đấy. Và trên dân làm báo của chúng tôi, báo lề dân của chúng tôi có bài là một tai nạn và những cái chết tiết lộ vài dấu hiệu đáng suy nghĩ. Và đây là dân, là dư luận viên của dân làm báo nêu ra 5 cái nhận xét về cái vụ tai nạn hai cái tàu bay rớt này là cái đặc điểm thứ nhất là anh ca ngợi cái anh chết, cái phi công chết là cái ca ngợi rất là lỗ bịch. Và cái đánh giá thứ hai là cái tai nạn này nó biến thành cái thương vụ cho các cái nhà doanh nhân đỏ ăn theo. Và cái tai nạn này nó đưa ra cái điểm nhận the xét thứ ba là tổ chức cứu hộ cồng kềnh và sọc sạch. Và cái vụ này nó chứng tỏ thêm điều là cả cái hệ thống nhà các anh lệ thuộc tàu một cách thảm hại. Và cái hệ thống, cái nhận xét thứ năm nữa là cái vụ tai nạn này nó bộc lộ ra cái bản chất, cái chế độ của anh là một cái chế độ kỳ thị Bắc Nam một cách rất rõ rệt. Bây giờ tôi vào cái điểm thứ nhất là một sự ca ngợi lỗ bịch. Tai nạn là một điều đáng tiếc, nhưng tai nạn không thể là dịp để mà vinh danh này vinh danh kia, mà lại thăng hàm đại tá cho một ông phi công bị rớt. Giờ thì bộ máy nhồi sọ của đảng cho rằng viên phi công này đã để lại danh thơm bộ đội Cụ Hồ. Điều này có lẽ đúng, vì cái gọi là bộ đội Cụ Hồ phần đông chỉ là một đoạn bất tài và ăn hại. Viên phi công có thể không phải bất tài, nhưng cái bộ máy tuyên truyền làm cho anh ta phải ngồi chung với cái nhóm ăn hại đó. Điểm đặc điểm thứ hai là những thương vụ ăn theo. Dĩ nhiên cái chết là một nỗi buồn, nhưng mà những cái doanh nhân sao chủ nghĩa nó lại ăn theo. Nó tạo, nó coi như là cơ hội, những thương vụ theo sau thật là kinh hoàng. Trước tiên là một trường trung học đặt cách cho vợ viên phi công để tàu bay rớt bị vào dạy học. Kế đến là đài VTV tặng truyền hình cáp miễn phí cho vợ, cho gia đình. Sau đó là cái ông làm ăn trong tập đoàn Mường Thanh tuyên bố tặng cho gia đình đến một căn hộ. Rồi thì tất cả những thương vụ ăn theo làm cho quần chúng cảm thấy như một bộ máy đang hừng hực không khí lên đồng. Và nhận xét thứ ba là sự yếu kém và thể hiện hết sức rõ rệt về cái lực lượng cứu hộ của không quân hải quân Việt Nam. Cả một bộ máy cồng kềnh của đảng vào cuộc trong mặt kép tìm kiếm, nhưng người có công tìm lại được lại là ngư dân và người nước ngoài. Tàu New Zealand phát hiện ra máy bay CA-212 đành rằng việc tìm kiếm thành công có khi chỉ là may mắn, nhưng sự may mắn đó đã quá nhiều lần không đến với cái lực lượng cứu hộ. Không thể nói gì khác ngoài sự bất tài của cái lực đó. Nó chứng tỏ rằng cả cái bộ máy của anh là một bộ máy mua quan bán chức. Mà mua quan bán chức sẽ trở thành thương vụ thì làm sao mà hệ thống của anh có được người tài. Cái vụ này nó chứng tỏ rằng cả cái hệ thống của anh là lạc hậu về kỹ thuật. Tàu anh mua từ của Trung Cộng cho nên nó sọc xà sọc sạch. Mua tàu rồi neo ngoài biển Vũng Tàu. Rồi tàu này đã theo dàn khoan HD981 tiến vào vùng biển Việt Nam. Nó nói lên rằng Việt Nam vẫn còn lệ thuộc vào Trung Cộng và Nga về công nghệ biển nên khó có thể khá hơn được. Thật tức cười khi viên phi công được ngư dân cứu lên thuyền, phải dùng điện thoại của ngư dân để liên lạc trong bờ. Ôi mỉa mai thay cho cái gọi là không quân nhân dân đó. Tàu bay chiến đấu mà không có phương tiện truyền tin quân sự. Rất tàu bay phải nhờ điện thoại di động của dân để gọi cho, mà lại gọi cho vợ chứ không phải gọi cho cái cơ quan của mình mà mình làm việc. Điểm thứ 4 là toàn bộ sự việc sau vụ tai nạn cho thấy Việt Nam là một chư hầu của Trung Cộng. Thay vì chấp nhận lời đề nghị cứu hộ của giúp đỡ của Hoa Kỳ thì các viên tướng cho Bộ Quốc phòng lại nài nỉ Trung Cộng giúp đỡ. Và cái đặc điểm thứ 5 là dấu hiệu chia rẽ Bắc Nam trầm trọng. Hai viên phi công Su-30 là người miền Bắc. Tất cả sĩ quan và tùy tùng trên chiếc máy bay KC-2 cũng là người miền Bắc. Chứng tỏ gì? Chứng tỏ là cái ngành không quân là cái ngành được nhiều người thèm muốn và phải đút lót mới được vào cái đó, và phải được ưu tiên là người miền Bắc mới được vào đó. Những vị trí ngon đều dành cho người miền Bắc. Một trong những vị trí đó là phi công. Người miền Bắc chia chác nhau nắm giữ những cái chỗ mà làm ra hái ra tiền. Đa số người miền Nam không được tin tưởng nên mãi mãi vẫn là những kẻ bị trị dưới chế độ cộng sản. Sau 40 năm cộng sản xâm chiếm miền Nam, Việt Nam vẫn còn là hai quốc gia trong một nước. Và cái bài phân tích nhận đánh giá rất có giá trị là một bài nữa của Dân Làm Báo, là của Nguyễn Trường Tâm. bài có tựa đề là sự mất tích của chiến đấu cơ tối tuần SU-30MK23 và những vấn đề đáng bàn. Ông Nguyễn Tường Tâm là một sĩ quan bộ binh tác chiến của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Cách đây gần năm ông đã đi tù và bây giờ ông ở lại Việt Nam. Và ông so sánh cái hệ thống làm việc của quân đội nhân dân và quân đội Việt Nam Cộng Hòa thì ông thấy rằng ông là người trong cuộc, là ngày xưa Việt Nam Cộng Hòa cứu đi tập huấn như thế nào và đi cứu hộ như thế nào, đâu có phải như cái anh Việt Cộng này. Anh nói rằng phi công chiến đấu của bất cứ nước nào khi kéo ghế thoát hiểm thì sẽ được kèm theo một cái túi mưu sinh thoát hiểm đủ các thứ chứ, đâu có phải như cái anh này là phải nhờ điện thoại di động của ngư dân để báo công cho vợ. Và bất cứ cái tàu phi công nào, phi cơ nào của Việt Nam Cộng Hòa hay là của Mỹ thì luôn luôn là cái hệ thống cấp cứu phải cấp cứu gần như tức khắc, và các đơn vị cấp cứu phải có máy để xác định tọa độ. Đó là nói về thời điểm cách ngay trên dưới 50 năm trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Chứ đừng nói là thầy bây giờ với máy định vị tọa độ GPS cầm tay được phổ biến tất cả dân thường. Vậy mà không quân của bộ đội Cụ Hồ không có được một cái máy GPS cầm tay, không có được cái điện thoại di động phổ biến của dân. Thế giờ thì ông Việt Nam Cộng Hòa này ông nói rằng một điều thông thường của mọi cuộc hành quân là ngay khi bắt đầu hành quân thật hay là thực tập cũng thế, thì đơn vị cấp cứu đã phải được hình thành và ở tình trạng chờ đợi thi hành nhiệm vụ, tức là stand, Mỹ nó gọi là stand by đấy, nhưng phải là bị rồi uống cả lên thì bảo lâu lắm mới có được cái cứu hộ. Và ông Việt Nam Cộng Hòa này ông kể lại một cái cuộc mà máy bay Mỹ chiến đấu cho ở trong vùng địch mà bị bắn rớt, mà được cứu hộ chỉ không tới 7 phút đã có lực lượng cứu hộ. Như vậy tôi lướt qua cái này vì nó dài dòng, tôi không muốn nhắc lại nữa. Và ông nói là cái của Mỹ đấy thì là chỉ ở dưới đất không quá 7 phút, có hỏa lực của đối phương bắn theo trực thăng nhưng không ai bị thương. Và chỉ 30 phút sau khi bốc được phi công lâm nạn thì toán cấp cứu báo cáo đã bay ra tới biển an toàn để trở về hạm đội đang chờ ngoài khơi. Bây giờ lướt qua cái cuộc cấp cứu của nước Mỹ, bây giờ sang đến cái của Việt Nam. Chúng ta trở lại cuộc cấp cứu hai phi công phản lực của chúng ta bị rơi máy bay trong thời bình. Ông vẫn gọi cái anh Việt Cộng này là chúng ta bị ông ở lại Việt Nam không? Trên lãnh thổ của mình và không xa Bộ Tư lệnh Hành quân, chỉ có 37 km thôi. Cuộc cấp cứu đã diễn ra trong hơn 30 tiếng đồng hồ, từ 7 giờ 33 phút sáng ngày 14 tháng 6, tức là lúc máy bay mất liên lạc, cho đến 13 giờ 30 trưa ngày hôm sau, tức là lúc mang được thiếu tá phi công Cường sống sót về lại đất liền. Đó là gì? Với một phản lực cơ chiến đấu tối tân như thế, người phi công phải được trang bị những khí tải tối tân tương tự, nhưng tại sao thiếu tá Cường không được trang bị máy phương tiện cá nhân? Vừa rồi là buồn cười là sau khi được thuyền ngư dân cứu sống, thiếu tá Cường liền mượn điện thoại di động của ngư dân để liên lạc với gia đình. Báo chí thuật lời của ngư dân Lệ, người cứu phi công Cường như sau. Bà Lệ nói, lên được thuyền, anh ấy nói cảm ơn tôi, rồi nói, tôi sống rồi, tôi lấy quần áo mới cho anh ấy rồi đưa sữa, đưa sâm để anh ấy ăn. Nhưng anh ấy liền mượn điện thoại của tôi để gọi về cho vợ con, về gia đình báo tin mình còn sống. Một quân nhân mà khi đi lâm trận rồi sống sót trở về không báo tin cho đơn vị mà lại đơn báo tin vợ con, thế đơn vị của anh ở đâu? Đấy, cái quân đội nhân dân bộ đội Cụ Hồ bây giờ nó như thế đấy. Và dân làm báo phê bình rằng buồn cười kế tiếp là bộ chỉ huy hành quân chỉ được biết tin thiếu tá Cường đã được ngư dân cứu sống nhờ gia đình thiếu tá Cường thông báo. Có một bộ chỉ huy hành quân nào mà hoạt động như vậy không hả? Giờ bây giờ báo chí thuật lại như thế nào? Thuật lại lời của ngư dân Dậu. Báo chí thuật như thế này: ngư dân Dậu cho báo chí biết, chia sẻ về những khó khăn trong công việc liên lạc xác định vị trí của thuyền cứu được anh Cường cho các lực lượng chức năng trên bờ biết. Ông Dậu cho biết như thế này: lúc đó đang ở giữa biển, sóng liên lạc chập chờn, đặc biệt máy điện thoại của ai cũng hết pin nên công tác liên lạc gặp rất nhiều khó khăn. Rất may, sau một thời gian cố gắng liên lạc qua bộ đàm, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tiếp cận được thuyền và đưa chúng tôi lên bờ an toàn. Trời đất ơi, để xác định vị trí của người sử dụng điện thoại di động thì phải có máy móc rất phổ biến trong kỹ nghệ công nghệ cao hiện nay, chứ sao lại phải bảo người tị nạn, người bị nạn xác định vị trí. Và bây giờ cái nguy cơ chiến đấu nào nó cũng có những cái pháo sáng mà anh nghe dân, anh sĩ quan cường anh sống sót, nhưng mà anh có 10 cái pháo sáng nhưng mà nó tịt hết 9 cái, còn một cái thì nó lóe lên một tí, người ta tưởng là que diêm, nhưng đấy là cái pháo sáng bị tịt ngòi rồi, mà nó lóe lên giống như là cái que diêm. Bây giờ dân làm báo thuật lại rồi. Một chuyện khác có thể gọi là tiếu lâm hết chỗ nói. Khi thiếu tá Cường thấy được thuyền đánh cá đã dùng một que diêm để bật sáng cầu cứu, thì báo chí thuật lại lời ghi ra như thế này. Nguyên văn nhé: nhìn ra xa ông Lệ thấy một bóng đen, là cái anh đi cứu đó. Nhìn ra xa ông Lệ thấy một bóng đen, sau đó là những tiếng gọi: thuyền ơi, cứu với, cứu với. Tôi lấy đèn pin ra soi, thấy ánh sáng như lửa của một que diêm phát ra từ phía bóng đen. Và dân làm báo thuật lại rằng, dĩ nhiên từ que diêm trong một kép là do ngư dân mô tả, nhưng quân đội cho biết thiếu tá Cường được cấp phát 10 trái sáng và đã bắn 9 trái, nhưng 9 trái đã bị hỏng, trái cuối cùng thì cũng không ra khá gì, chỉ lóe sáng lên một tí như là một que diêm. Làm sao mà phi công của một phi cơ chiến đấu tối tân loại hạng nhất thế giới mà lại được trang bị loại trái sáng cấp cứu như một que diêm như vậy hả? Lại chuyện buồn cười nữa, thông thường trước khi hành quân phải có sẵn đơn vị cấp cứu, trong đó có trực thăng cấp cứu, để khi phát hiện quân nhân lâm nạn thì phái trực thăng hoặc tới bắt, chứ sao lại mà đem không có trực thăng mà phải dùng tàu ra đón thiếu tá Cường, khiến cho việc mang thiếu tá Cường vào bờ phải mất 9 tiếng rưỡi sau khi tôi là nghiêu dụ. May là thiếu tá Cường chỉ bị xây xước nhẹ, chứ nếu bị thương nặng thì thiếu tá Cường không qua khỏi với cùng cách cấp cứu hành quân kiểu này. Tại sao ngay từ lúc đầu đơn vị không dùng phi cơ quan sát và tìm kiếm mà lại dùng tàu có tầm nhìn rất hạn chế so với tầm nhìn từ trên không của phi cơ quan sát, và tốc độ cũng quá chậm so với phi cơ? Nếu dùng phi cơ quan sát ngay từ đầu thì nhiều phần trăm chắc chắn sẽ tìm thấy phi công lâm nạn chỉ sau vài tiếng đồng hồ, chứ không mất đến gần 24 tiếng như thế. Tại sao ngay sau khi tai nạn xảy ra, tòa đại sứ Hoa Kỳ đã đề nghị giúp tìm kiếm mà Việt Nam lại không chấp nhận? Ít ra người dân thường cũng biết rằng Hoa Kỳ mà tìm kiếm thì họ sẽ dùng không ảnh chụp từ vệ tinh, chưa kể nhiều máy móc tốt hơn khác mà chúng ta không biết. Nhưng trong khi từ chối sự giúp sức của Hoa Kỳ thì Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhà ta lại yêu cầu Trung Quốc giúp đỡ. Hành động này càng khiến nhiều người dân thắc mắc. Tôi nghĩ rằng trong vòng thầm kín có cái gì bí mật nó mà cần giấu, nó phe của nó biết thôi, chứ nó không cho Mỹ biết, không cho người ngoài biết có cái gì khuất tất đây. Và một câu hỏi khác là tại sao không quân Việt Nam tới Việt Cộng lại đưa chiếc Casa 23-22 đi tìm kiếm hai phi cơ mất tích, tìm kiếm phi cơ mất tích, trong khi phi cơ này chỉ là phi cơ vận tải loại nhỏ, không phải là loại phi cơ tìm kiếm hay cấp cứu người bị nạn? Và câu hỏi cuối cùng là tại sao bay đi tìm kiếm chiếc máy bay mất tích lại phải cử phi hành đoàn có tới 9 người? Ngoài phi công và quan sát viên thì 7 người còn lại trong phi đoàn hành đoàn làm cái công tác gì? Rõ ràng người dân có quyền nghi ngờ là 7 người còn lại tham gia đoàn cấp ký chỉ vì tò mò đi chơi, vì họ không có nhiệm vụ gì cả. Nếu như vậy thì là một hành động hết sức vô nguyên tắc trong quân đội, và sự mất mát của họ là một thiệt hại với cho quân đội và cho cá nhân họ. Liệu nó đi nó chết một cách vui gì đấy, nhưng mà rất có thể là được đề cao. Liệu sự thiệt mạng của 7 người này có được coi là một hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ hay không? Và kết luận Nguyễn Thành Tâm đặt ra 4 vấn đề. Những vấn đề nêu trên thuộc loại 4 loại vấn đề trong nhiều loại vấn đề khác của tiêu lệnh hành quân. Ông Ngán là quân nhân, là tiêu lệnh hành quân. Vấn đề thứ nhất là chỉ huy và tham mưu của anh. Vấn đề thứ hai là trang bị và tiếp liệu. Vấn đề thứ ba là thông tin và liên lạc. Và vấn đề thứ tư là vấn đề tìm kiếm cấp cứu tổn thương. Tôi biết chắc chắn quân đội miền Bắc đã thực hiện tốt 4 loại này. Trong một trước kia, trước kia là tàu với Nga nó đánh dùm. Và ông là không hiểu tại sao không quân Việt Nam ngày nay lại có những thiếu sót trầm trọng như vậy.
Đấy là Nguyễn Tiền Tâm.
Và ăn theo nói leo trong cái vụ này đã bị dư luận trong nước vạch mặt rất nhiều bằng những danh, những ngôn từ rất là nặng nề. Blogger Thạch Đạt Lang ngày 25 tháng 6 viết cho website Ba Sàm bài kèn kèn rỉa thịt đồng đội của lũ rười châu. Tôi nói là cái vụ mà hai cái tàu bay chết đó. Có lẽ không có tai nạn máy bay trong khi huấn luyện nào lại được báo chí truyền thông trong chứng ngoài nước đem ra vừa mổ vừa xẻ nhiều như vụ việc này. Bên cạnh các tranh luận bàn cái về nguyên nhân gây ra tai nạn của báo lề trái, việc nướng hai chiếc máy bay đắt tiền trong thời gian Trung Cộng đang nói rằng trong lúc hai cái tàu bay này rất thể dưới biển là Trung Cộng nó đang tập bắn đạn thật ở Biển Đông. Và cái chuyện đó để báo chí truyền thông lề phải của chế độ Cộng sản Hà Nội vừa bưng bít vừa xào nấu cho hợp khẩu vị của các vị lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam lẫn của anh bạn bốn tốt và 16 triệu vàng hả? Chắc thôi là nó tập bắn đạn thật, anh lò dò ra nó bắn vào cho anh nhưng không có tự nhiên rớt, không có va đập. Người dân còn thấy sự lên đồng tập thể của một quân đội từng tự cao tự đại huynh hoang khoác lác đã đánh thắng hai đế quốc sừng sỏ là Pháp và Mỹ. Giờ thì hình ảnh khóc lóc mếu máo như cha chết của hai sĩ quan, một nam một nữ thuộc quân đội nhân dân Việt Nam trong tang lễ tiễn lưa đồng đội là Thượng tá Trần Quốc Khải được phổ biến trên Facebook khiến nhiều người liên tưởng đến cảnh tượng người dân Bắc Hàn thi nhau khóc trong đám tang của lãnh tụ Kim Jong Un. Nhiều câu hỏi được đặt ra, lý do nào 10 người lính thiệt mạng gồm 3 phi công, 7 nhân viên phi hành trong 2 tai nạn máy bay xảy ra liên tiếp trong 2 ngày? Tại sao chỉ có phi công Trần Quang Khải được tuyên dương, được thăng cấp đặc cách, coi là anh dũng hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ huấn luyện? Trong khi huấn luyện bị tai nạn chết được truy tặng danh hiệu anh hùng, chỉ trong khi chiến đấu bị bắn tan xác nên được truy tặng danh hiệu gì? Giờ thì quanh cái chết của đại tá Trần Quốc Khải, vì sao ông là mà tập huấn, ông là huấn, vì sao không tháo được dây dù khi ra xuất viện để bị quấn vào người và chỉ muốn nói với những con kèn kèn và lũ ruồi nhặng đáng bố vào cái xác chết của thượng tá Trần Quốc Khải để rỉa rói hút máu kiếm trác? Đây là những con kèn kèn nào? Một là con kèn kèn to nhất là Nguyễn Đức Chung, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ra chỉ thị cho sở giáo dục thâu nhận ngay vợ phi công Trần Quốc Khải vào dạy học tại trường trung học phổ thông Chu Văn An dù không biết khả năng đứng lớp của bà Khải ra sao. Còn kèn kèn thứ hai là nữ doanh nhân tên là Trần Uyên Phương nhận đỡ đầu không đỡ đít cho con gái Trần Quang Khải là cháu Khánh Vân bằng cách trợ cấp toàn phần cho mọi phí tổn ăn học đến hết năm 18 tuổi. Tập đoàn kèn kèn thứ ba là Mường Thanh tặng vợ con đại tá Khải một căn hộ 80m² ở khu đô thị Thanh Hà hoặc Đông Hà Nội. Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội đang được xây dựng thế. Dù ông Khải đang là chủ hai căn nhà khang trang, một ông ở và một ông cho thuê theo như giới nghệ sĩ nói về đại tá Khải. Bốn là tập đoàn kèn kèn VTV tặng 2 năm dịch vụ miễn phí truyền hình cáp và quỹ tấm lòng Việt đài truyền hình tặng 1 TV. Khi đám kèn kèn đang chen lấn giành giật xô nhảy nhau bu vào cái chết của đại tá Khải thì một cô giáo tên là Trần Thị Mỹ Hà ở trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông bức xúc lên tiếng bày tỏ quan điểm phản đối quyết định thu nhận vợ đại tá Khải và làm giáo viên giảng dạy tại trung học phổ thông Chu Văn An là không hợp lý vì chưa biết khả năng nghề của ba vợ đại tá Khải. Và cô Trần Thị Mỹ Hà này đã bị phê bình kiểm thảo và khai trừ đảng. Rồi tóm lại là gì? Hoàn toàn bị dân cố tình bịt miệng, cho vợ là bịt miệng gia đình ông Khải đó, không muốn cho vợ đại tá Khải đặt câu hỏi hay có những phát biểu bất lợi cho chế độ Cộng sản Hà Nội về cái chết của chồng mình, đồng thời nói lên việc tùy tiện lạm quyền của Nguyễn Đức Chung. Thế là một lũ ruồi châu ào ào bay đến tấn công tới tấp cô giáo Trần Thị Mia vì cái tội dám có ý kiến ngược lại với con kèn kèn chúa, đến nỗi kèn con kèn kèn chúa đang rỉa thịt đại tá Khải là Nguyễn Đức Chung thấy cũng không nên ồn ào quá, cũng không ổn, cho nên vội vàng đập cánh xua lũ ruồi châu bay đi bớt. Cô giáo Mỹ Hà chỉ bị khiển trách và khai trừ đảng mà thôi. Rồi đến hơn thế nữa, trong số những con kèn kèn cuồng đảng của ông tướng Lê Mã Liêm phê bình chỉ trích, anh Phan Văn Lợi là nhà báo, anh mô tả cái tàu bay bị bắn là tan xác đấy. Anh Lê Mã Liêm này anh chỉ trích anh Lợi và khiến cho anh Lợi bị thu thẻ nhà báo và đuổi ra khỏi tờ báo mà anh đang phục vụ. Hai anh ấy phải chơi nhà, hai chữ tan xác chỉ dành cho kẻ thù đã chết vì không biết tháo dù hay dù không mọc, ngay cả khi huấn luyện cũng phải nói là hy sinh anh dũng khi chiến đấu. Chiến đấu với ai? Chiến đấu với những sợi dây dù. Trở lại câu hỏi tại sao lúc gần gần lúc châu chỉ bô vào cái rác rác của Đại tá Khải mà rỉ mà bỏ, nhưng mà lại bỏ qua không đếm xỉa dòm ngóm gì đến hai phi công và bảy nhân viên của chiếc Ka-Sa-22 mất tích đã hơn 8 ngày. Hai thi thể trong số 9 người đó đã được tìm thấy nhưng chỉ được nói đến trong sự hờ hững lơ là của truyền thông báo chí trong nước. Cũng không thấy có nhà hảo tâm từ thiện nào lên tiếng ủy lạo giúp đỡ tiền bạc vật chất cho gia đình con em của 9 nhân viên phi hành đoàn chiếc Ka-Sa-212. À, phải chăng những món quà tặng cho vợ đại tá Trường An là lời nhắn nhủ cũng như đe dọa ngầm đến thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, tức là cây phi công sống sót đó, là hãy ngậm miệng là ai thì sẽ yên thân và có những đền bù xứng đáng, còn nếu tuyên bố lăng nhăng lộ bí mật quốc gia thì lại ồn. Việc mất hai chiếc phi cơ, một chiến đấu, một tìm kiếm cứu cấp trong vòng 2 ngày cùng 10 quân nhân rồi sẽ chìm vào quên lãng, sẽ không có một nguyên nhân hay một lời giải thích rõ ràng nào được đưa ra. Tất cả sẽ giống như vụ cá chết ở khu công nghiệp Formosa, hạn hán ở đồng bằng sông Cửu Long. Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường sau khi xuất viện chắc sẽ được đề nghị về hưu sớm. Thôi thì hãy cố quên đi mà sống nha, lâu rồi đời người cũng qua và cũng quên. Và là một cái chuyện khôi hài nữa, nó đề cao quá đáng thì thấy nó hố, nó rút bài báo xuống. Đây là blog Belasai Ba Sàm đăng bài báo nó bị gỡ, sao trà lọc lên nỗi đau để PR public đi lên xem để quảng cáo đó. Thì bây giờ Ba Sàm đăng lên cái bài báo bị gỡ đó. Bài báo này VTC đăng trên mạng lúc 12:18 nhưng chẳng bao lâu thì đã bị gỡ bỏ. Xin đăng lại đây để hầu bà con, tức là gì? Báo lề đảng VTC News mà đăng là cái trường hợp là đài VTV News thì tặng cho gia đình cái anh đại tá chết, đại tá Khải đó, một cái vào đem cái tấm bảng to tướng là kính tặng miễn phí sử dụng dịch vụ truyền hình cáp Việt Nam. Đó, và VTC News đăng bài phê bình cái hành động đó thì bị gỡ xuống. Trong lúc gia đình đang tang tác đau thương, sao có những đơn vị doanh nghiệp lại ngỡ đến trao quà rồi chụp ảnh sành sạch quay phim liên lệ để quảng cáo? Của cho không bằng cách cho, đó là câu nói từ ngàn đời nay của người Việt để bảo ban nhau cách giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn. Một bức ảnh chụp nữ đại diện truyền hình cáp VTV trao cho người vợ cố đại tá Khải tấm biển tượng trưng món quà với dòng chữ to đùng kính tặng miễn phí sử dụng việc sử dụng truyền hình cáp. Thì tôi có cái hình đó, cái bà vợ cái người chết ấy, cầm cái bảng tặng mà mặt mũi thì yếu xìu mà xìu xuống đang buồn, thì trong khi cái anh tặng anh bế con dùng cái chị này để chụp hình, và anh là cái anh đi tặng cái anh cười tủm một cách không thích hợp, chứ đám ma mà anh cười. Đó, thế là cái chế độ của nó mục nát rồi, nó có những cái hành động diễu dở như thế. Của cho không bằng cách cho. Tóm lại là gì? Giữa lúc đau thương tột cùng của gia quyến cũng là nỗi đau của hàng triệu người Việt trước sự hy sinh của các chiến sĩ, thế mà nỡ nghĩ ngay đến cách cho quà thô thiển để quảng cáo. Đấy là chưa kể việc tập đoàn Mường Thanh trao căn hộ của dự án Thanh Hà đang gây nhiều tranh cãi về tính pháp lý giữa Sienco 5, Sienco 6 Lan. Điều này chưa được chúng tôi phân tích ở bài sau. Điều đáng buồn, đáng đau hơn nữa là chiêu trò này hình như đã xuất hiện nhiều và nó được biến thành chiêu thức trong các truyền thông của nhiều đơn vị doanh nghiệp trong thời gian qua. Như thế có thể gọi là độc ác quá hay không? đấy là họa vô đơn chí, đang cá chết thì để tàu bay chết. Và đây là còn những cái họa vô đơn chí khác đang tiềm năng tạt tiền đang tiềm tàng nữa, mà giới truyền thông không quên khều ra những cái họa vô đơn chí khác nữa ngoài Formosa. Thì bây giờ blog VOA, Lê Anh Hùng viết trên blog VOA nói về một cái nhà máy giấy Liên Man Việt Nam, một Formosa Hà Tĩnh mới ở đồng bằng sông Cửu Long. Nhà máy giấy này là của công ty trách nhiệm hữu hạn giấy Liên Man Việt Nam thuộc tập đoàn Liên Man Paper Hồng Kông Trung Quốc, với tổng mức đầu tư lên tới 1.2 tỷ USD và nằm trong số 5 nhà máy giấy lớn nhất thế giới. Tổng diện tích của nhà máy là 82,8 hectare, nằm trong cụm công nghiệp Phú Hữu A, thị trấn Mái Đài Dầm, tỉnh Hậu Giang. Tổng thầu xây dựng nhà máy là công ty cổ phần kỹ thuật Hải Thành đến từ Thượng Hải, Trung Quốc. Thời gian thực hiện dự án là 50 năm, cái kia thì 70 năm. Mặc dù mới được khởi công tháng 3 2015, nhưng dự án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang cấp giấy chứng nhận đầu tư từ ngày 27 tháng 6 2007, và lễ động thổ nhà máy đã diễn ra vào ngày 6 tháng 8 2007. Ngay từ thời điểm đó, dự án đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của dư luận, đặc biệt là Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam và viết tắt là VASEP, Hiệp hội Xuất chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam đó. Khi mỗi năm nhà máy sẽ xả ra môi trường đến 28.500 tấn sút, viết tắt khoa học là NaOH, đe dọa hủy hại nguồn lợi thủy sản của sông Hậu và vùng biển phía Nam, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động nuôi trồng thủy sản tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, vùng sản xuất thủy sản trọng điểm của cả nước. Mới đây VASEP lại gửi công văn tới Quốc hội và Chính phủ đề nghị khẩn cấp chỉ đạo việc kiểm tra rà soát công nghệ xử lý nước thải của dự án xây dựng nhà máy giấy của công ty trách nhiệm hữu hạn giấy Liên Man Việt Nam, và chỉ đạo yêu cầu đầy đủ và đồng bộ hoạt động giám sát xả thải của nhà máy Liên Man, bao gồm cả đầu tư thiết bị, cơ chế giám sát và thực thi. Điều đáng ngạc nhiên ở đây là trong quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp giấy đến năm 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, lại không quy hoạch xây dựng nhà máy giấy ở Hậu Giang. Thậm chí quy hoạch điều chỉnh phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn 2020, cũng không quy hoạch vùng nguyên liệu giấy tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Còn trong văn bản số 1311 CVSTR do Cục trưởng Cục Lâm nghiệp Nguyễn Ngọc Bình ký ngày 6 tháng 9 2007 thì nêu rõ nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng trong khu vực chắc chắn chỉ đáp ứng được dưới 20% công suất nhà máy. Tức là đồng bằng sông Cửu Long không phải là thị trường tiêu thụ chính của nhà máy giấy với quy mô đến hàng thứ top 5 của thế giới. Địa điểm đặt dự án cũng không phải là vùng nguyên liệu lớn. Thì sao? Nhà máy lại nằm trong một khu vực đặc biệt nhạy cảm về môi trường. Khi mà hoạt động bình thường của nó có thể nguy cơ rất cao là hủy diệt môi sinh, đe dọa sinh kế của hàng triệu người. Về phía chủ đầu tư, nếu muốn đảm bảo các yêu cầu nghiêm ngặt về môi trường, họ sẽ phải đầu tư rất lớn, điều mà người ta khó lòng chờ đợi ở các ông chủ đến từ Trung Quốc. Đối với người dân và chính quyền địa phương, nếu để xảy ra thảm họa môi trường thì phải cái giá phải trả là không thể đong đếm. Trong bài đã báo động trung tâm nhiệt điện Duyên Hải sắp trở thành căn cứ, đấy là cái khác nữa. Nhiệt điện Duyên Hải sắp trở thành căn cứ của Trung Quốc đăng trên VOA ngày nay, và bài Trung Quốc lại sắp lập căn cứ ở trung tâm nhiệt điện sông Hậu trên VOA ngày 11/2/16, chúng tôi đã cảnh báo dư luận về việc người Trung Quốc đang núp bóng các công ty nước ngoài để âm mưu biến hai trung tâm nhiệt điện nằm ở những vị trí cực kỳ nhạy cảm về an ninh quốc phòng này thành những căn cứ quân sự lợi hại. Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải nằm ở xã Dân Thành. Cái cảnh báo này là tố cáo anh Tàu, anh mượn cớ là đầu tư kỹ thuật công nghệ này kia, anh đặt vào những cái vị trí chiến lược có tính cách quân sự. Rõ ràng Trung Quốc đã âm mưu biến trung tâm nhiệt điện Duyên Hải, trung tâm nhiệt điện sông Hậu và nhà máy Liên Man của Việt Nam thành ba căn cứ quân sự liên hoàn, để từ đó vừa kiểm soát vùng biển phía Nam Việt Nam, vừa kiểm soát sông Hậu, tuyến giao thông đường thủy huyết mạch nối liền Biển Đông đến biên giới Việt Nam và Campuchia. không còn nghi ngờ gì, giống như Formosa, Hà Tĩnh hay Biển Trung, nhà máy Liên Man Việt Nam thực sự là mối hiểm họa quân sự, kinh tế, môi trường made in China, vô cùng tai hại khác ở miền Tây Nam Bộ. Tất cả những cái đó chứng tỏ rằng nhà nước mục đích của Đảng Cộng sản nó đã trở thành một bộ phận của nước Tàu rồi, và bây giờ nó làm mọi cách để nó tiếp tục được là thừa sai của Tàu. Và cũng nhân dịp này thì trên blog Tiếng Nói Hoa Kỳ, ông Bùi Tiến cũng viết một bài có tựa đề là Trung Sức Thảo Bản Cáo Trạng Tội Ác Hủy Hoại Môi Trường của Giặc Bành Trướng. Tức là ông cũng lập vấn đề là vụ cá chết, rồi Bộ Chính trị im lặng, không mở mồm, khó nói, rồi vân vân. Và ông đề nghị rằng thì tất cả những cái tội ác mà bọn Việt Nam Cộng sản nó đang thể hiện ở Việt Nam có thể viết thành một bản cáo trạng. Ở phía Tây thì nó giúp Tàu bao vây Việt Nam bằng gọng kìm tự nhiên sông Mekong, ở phía Đông thì nó làm cạn kiệt nguồn sống của hàng triệu ngư dân miễn biển, rồi giải đất hẹp bị kẹp giữa hai gọng kìm trên, nó bị hán hóa dần 26 năm nay theo các kế hoạch trồng rừng suốt giải biên giới, khai thác bô xít độc hại trên cao nguyên miền Trung, hàng loạt dự án nhiệt điện, thủy điện, hóa chất, gang thép, xi măng, cầu cống, hải cảng trải dài ra khắp nước, hiện ra hàng trăm công ty lớn nhỏ người Hán trúng thầu đảm nhận, thi công kéo dài, giá thành cao, kỹ thuật cực thấp. Đồng thời chúng tạo nên hàng chục tụ điểm dân cư người Hán, gồm mỗi cụm gồm vài trăm đến vài ngàn người Hoa và gia đình Hoa Việt, cùng hàng vạn cán bộ kỹ thuật và công nhân Trung Quốc các loại, phần lớn không có giấy phép cập cảnh nhập khẩu. Nói tóm lại, đây là một mưu đồ diệt chủng có tính toán, có hệ thống đối với toàn dân tộc Việt Nam, đã biểu hiện rõ ràng mà vụ xả chất độc quy mô và hàm lượng lớn trong Biển Đông của Việt Nam 2 tháng nay đã phơi bày ra ánh sáng, không còn che giấu được nữa. Vụ diệt chủng này vượt qua tất cả các cuộc khủng bố của nhà nước Hồi giáo, mỗi cuộc gây nên hàng trăm nạn nhân, vượt quá vụ đánh sập tháp đôi ở New York, có thể xếp ngang với cuộc diệt chủng Do Thái của bọn phát xít Hitler, gây nên cái chết của hơn 6 triệu sinh mạng trong Thế chiến II. Quốc dân Việt Nam có quyền đưa vụ án diệt chủng này ra Liên Hợp Quốc, ra tòa án quốc tế ở lại. Chúng ta nên mời các luật gia quốc tế chuyên về tội ác của diệt chủng tham gia cuộc điều tra và phát biểu chính kiến về vụ án lớn chưa từng có này. Chắc chắn rằng khi tìm các nguyên nhân xa và gần, cũng như kẻ tội phạm trực tiếp với giám sát của vụ án, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ có phần trách nhiệm không nhỏ của mình, và năm khóa Bộ Chính trị, năm khóa Ban Chấp hành Trung ương, năm khóa Tổng Bí thư từ Nguyễn Văn Linh qua Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu đến Nông Đức Mạnh và hiện tại là Nguyễn Phú Trọng đều có trách nhiệm, đều phải bị thẩm vấn kỹ càng trước ngành tư pháp Việt Nam và quốc tế. Khi vấn đề đặt ra ai dẫn quân giặc vào nhà, từ đây sẽ lòi ra nội dung mật đàm và mật ước thành đô còn kín mít. Và ông hô hào rồi quân đội nhân dân có trách nhiệm bảo vệ cuộc sống an toàn của nhân, bây giờ hô hào quân đội nhân dân nghĩ sao? Rất mong tất cả những người yêu nước, thương dân ở trong và ngoài nước tham gia ý kiến vào bản cáo trạng sơ lược này qua các phương tiện truyền thông tin đại chúng. Nhân nghĩa vụ một lên án Tàu Cộng thì từ cái nhà nước mục nát Việt Nam Cộng sản, họa vô đơn chí này, mà nguyên nhân của mọi nguyên nhân là việc nó bán nước cho Tàu. À, cho nên là trong giới truyền thông trên mạng đã đặt vấn đề là tôi đem về cái tài liệu năm xưa từ năm 2014 của ông Tô Tướng Lê Duy Mật. Ông đặt vấn đề là có hay không một thỏa hiệp bán nước. Ông Lê Duy Mật, ông nhân danh là Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 2 và Tư lệnh Mặt trận 1979 Hà Giang, thì ông đặt vấn đề là cuộc chiến tranh biên giới 1979-1984 là tương tự như là Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, nhưng tại sao đã qua 30 năm mà cuộc chiến này vẫn không được tổng kết? Và ông đặt vấn đề rằng phải chăng là hiệp ước thành đôi đã bán nước rồi, bây giờ anh không dám nói đến cái đó nữa. Và tôi hôm nay tôi đem cái này nhắc lại là cái câu hỏi của ông tướng Lê Duy Mật này Việt Nam không sạp không trả lời được, và nó cũng không dám làm khó làm dễ gì ông ấy cả. Và ông Lê Duy Mật ông trích một đoạn trong thỏa hiệp thành đô mà Tân Hoa Xã của Tàu Cộng cũng như Hoàn Cầu Thời Báo của Tàu Cộng nó đăng rồi, và nó đang đúng sự thật hay nó bịa ra thì Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phải có bổn phận phải nói, mà nó im lặng, nó im lặng tức là nó nói cái, là Tân Hoa Xã nói đúng. Và nguyên văn cái đoạn văn nó như thế này: vì sự tồn tại của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa cộng sản, Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc giải cứu các mối bất đồng giữa hai nước, tức là lúc đó nó đi đầu hàng về tàu ở bên Thành Đô đó. Phía Việt Nam sẽ cố gắng hết sức mình để vun đắp tình hữu nghị vốn lâu đời vốn có giữa hai đảng và nhân dân hai nước do Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công xây đắp trong quá khứ, và Việt Nam bày tỏ mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một khu vực tự trị thuộc đấy nhá, làm một khu vực tự trị thuộc chính quyền trung ương tại Bắc Kinh như Trung Quốc đã dành cho Nội Mông, Tây Tạng và Quảng Tây, tức là một trong cái sáu sao đó. Tiếp tục, phía Trung Quốc đồng ý và đồng ý chấp thuận chấp nhận đề nghị nói trên và cho Việt Nam thời gian 30 năm, tức là 1990 đến 2020, để Đảng Cộng sản Việt Nam giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc, tức là dân tộc Việt Nam gia nhập vào Trung Quốc, các gia đình ra các dân tộc Trung Quốc như là một dân tộc thiểu số của nước Cộng ơi. Đấy, đây là tài liệu ông Lê Trì Mật. Và Blog Ba Sàm cũng lại đang đặt vấn đề là bí ẩn quan hệ Việt Trung, và tại sao đặt ra những bí ẩn, người ta thắc mắc như vậy, nó là vì cái vụ cá chết là nó cứ lấp la lấp liếm, nhưng lại nguyên nhân cá chết còn liên quan đến thủ phạm gây ra nguyên nhân đó, đúng không? Thời gian qua nhiều giả thuyết đưa ra vấn đề vấn nạn sự đe dọa toàn diện của Trung Quốc về kinh tế, quân sự và cả môi trường đối với Việt Nam, nguy cơ đã hiển hiện ngay trước mắt, đã kè sát bên hông, trong khi đó nhà nước Việt Nam vẫn tỏ ra bình chân như vậy một cách quá khó hiểu. Điều đáng nói ở đây là nhà nước còn ngoan ngoãn hợp tác vô tội vạ và vui vẻ như thế, như lẽ cam tâm tình nguyện. Đọc vấn đề là tàu nó mượn đường diệt quá cổ điển một kinh Trung Quốc, tức là gì, những căn cứ liên hoàn do thuê đất rừng một loạt các tỉnh biên giới Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Móng Cái, thời hạn từ 50 năm 10 năm, rồi thì Trung Quốc còn được cho thuê cao điểm chiến lược Tây Nguyên, rồi thì lật lại lịch sử bang giao giữa các nước cộng sản Trung Việt Liên Xô. Cộng sản là nòi cháo trở và các nước cộng sản cũng rất hiểu nhau. Để tiến hành các cuộc chiến tranh liên minh Bắc Việt phải dựa vào cả Trung Quốc lẫn Liên Xô. Về sau, khi Liên Xô trở thành nhà tài trợ chính, quan hệ Việt Trung dần lạnh nhạt bạc bẽo, cuối cùng thì xảy ra chiến tranh biên giới 1979, hai nước xem nhau như kẻ thù. Bây giờ thì Liên Xô tan rã, sự đời trớ trêu. Bây giờ chỉ còn có Trung Quốc khả dĩ là chỗ dựa về chính trị và an ninh cho Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh thế giới mới. Rồi thì sự sụp đổ Liên Xô, nào là cách mạng Nhung, cách mạng Màu diễn ra, thì Việt Nam Cộng sản nó càng phải dựa vào bố tàu của nó. Vậy nên hiện giờ quân đội được xem như là con dao hai lưỡi trong tay Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhiều cuộc thanh lọc các hàng quân đội đã diễn ra, người nâng lên kẻ hạ xuống, do vậy chắc chắn quân đội là một đối tượng nguy cơ, dù muốn dù không buộc phải sớm có những liệu pháp ứng phó đề phòng một cách tế nhị và kín đáo, không để xảy ra tình trạng bị động bất ngờ. Và đây là biện pháp trường hợp Việt Nam diễn ra cách mạng dân chủ có sự hưởng ứng của quân đội, ngay lập tức quân Trung Quốc đã thủ sẵn, nhanh chóng chiếm lấy vị trí chiến lược, sẽ tiến hành can thiệp để cứu Đảng Cộng sản tái lập nguyên trạng. Liệu đây có phải là nội dung cốt lõi trong cái gọi là mật ước Thành Đô? Như đã nói, cháo trở là thuộc tính Cộng sản. Một khi Việt Nam đã phải ngã vào vòng tay của họ, ý đồ thật sự Trung Quốc như thế nào, chỉ có trời mới biết. Phải trả giá thế nào để được Trung Quốc bảo hiểm sinh mạng chính trị cho Đảng Cộng sản Việt Nam? Nếu có một thỏa hiệp như thế, rõ ràng Việt Nam phải chịu nhẫn nhịn và thua thiệt mọi mặt. Trung Quốc càng lấn tới, Việt Nam càng nhẫn nhịn. Chỉ khi tồn tại thỏa hiệp đó mới giải mã được thái độ, cách hành xử của Việt Nam đối với Trung Quốc. Chăm nghe không bằng mắt thấy, thực tế nói là tất cả, giải nghĩa tất cả, tuyên truyền dối trá ngày nay sẽ chẳng lừa việc được ai. Và cái chú thích của tôi, nó sợ dân thấy cho nên nó không ngừng lấp liếm và nó bưng bít. Cũng là
cái tác giả này viết một bài nữa là bí mật quan hệ Việt Trung nữa, phần 2, tức là gì?
Nói tiếp theo rằng hội nghị Thành Đô diễn ra trong các ngày 3-4 tháng 9 năm 1990 tại Thành Đô được cho là có phần lợi, có nhiều phần lợi nghiêng hẳn về phía Trung Quốc. Đến nay thỏa hiệp này vẫn được giữ trong vòng bí mật. Lý do tại sao cả Việt Nam và Trung Quốc đều không thể hoặc không muốn công bố sau nhiều thập niên dẫn đến nhiều đồn đoán có thể có những thông tin trong đó là sự thật. Để nhắc lại cái bối cảnh Thành Đô như thế nào, tôi không muốn tôi lướt qua đi. Thói thường sự đời tốt khoe xấu che, chắc chắn phải có thậm thụt chuyện mờ ám khuất tất mới không dám công khai ánh sáng. Trung Quốc là nước lớn vững mạnh, trong khi Việt Nam là nước nhỏ đang lâm vào tình trạng hiểm nghèo, rất cần một sự che chở bảo hộ. Việt Nam vạn bất đắc dĩ phải chủ động cầu hòa, trong khi Trung Quốc chẳng có lý do gì để vô tư với Việt Nam. Đặng Tiểu Bình còn cho Việt Nam là ăn cháo đá bát, cho nên hội nghị Thành Đô là câu chuyện lợi dụng lẫn nhau từ cả hai phía, trong đó Trung Quốc nắm tuyệt đối lợi thế, sẽ là kẻ dẫn dắt và áp đặt điều kiện. Biết được mức độ quỵ lụy của Việt Nam khẩn thiết bao nhiêu, Trung Quốc càng dễ bề đề ra kế hoạch thủ lợi bấy nhiêu. Tôi nghĩ rằng thì là ở hội nghị Thành Đô anh Việt Nam Cộng sản đã phản tờ chủ một lần rồi, bây giờ anh đầu hàng thì nó cho anh đầu hàng, nhưng mà nó sẽ gài những cái thế mà anh không có khả năng phản nó mà lần thứ nhì nữa. Và tài liệu này cũng nhắc lại cái sự thật về kỳ yếu hội nghị Thành Đô, tôi không muốn đọc lại. Vấn đề là đặt ra là việc đề ra điều khoản về Thành Đô như thế này: nếu phía Việt Nam đề nghị được bảo hộ, tức là can thiệp vào quân sự khi xảy ra bạo loạn lật đổ, tất nhiên Trung Quốc sẽ chẳng khờ khạo mà chấp nhận một cách vô tư, với lý do không thể can thiệp quân sự vào nước có chủ quyền như thế sẽ bị quốc tế ra và cấm vận. Muốn vậy, trừ phía Việt Nam phải cung cấp cho họ một danh nghĩa, tức là danh chính ngôn thuận. Và còn gì thuận lợi hơn khi Việt Nam trở thành một khu tự trị thuộc Trung Quốc? Khi đó, việc điều binh khiển tướng sang Việt Nam cũng chỉ là việc nội bộ mà thôi. Nếu có một thỏa hiệp như thế, không gì khác hơn là giao kèo bán nước của Đảng Cộng sản Việt Nam, và phải được giấu kín. Ngược lại, Trung Quốc sẽ sử dụng nó như là một sợi dây xỏ mũi Việt Nam, bao lâu còn chưa công bố, vẫn còn giá trị lợi dụng. Và đến đây thì tôi muốn dùng một cái tài liệu của Trần Mạnh Hảo, cũng đang ở trên Dân Làm Báo. Trần Mạnh Hảo viết bài có tựa đề là Việt Nam tứ bề thọ địch, nếu không liên minh với Mỹ sẽ mất nước về tay Trung Quốc. Tức là cũng đặt vấn đề là Việt Nam, Lào và Campuchia đã đứng hẳn về phía đó. Và bây giờ thì, và trong cái tranh chấp Biển Đông thì anh Lào và anh Campuchia là anh đã xé đảo theo tàu rồi. Và chưa bao giờ Việt Nam bị cô lập như bây giờ. Hoàn toàn không có bạn vàng hoặc ông lớn nào giúp đỡ bảo vệ khi Trung Quốc tiến đánh. Và bây giờ Việt Nam đã ở trong cái tình trạng giống như là Lê Duẩn năm xưa đã nói, là Trung Quốc không chỉ là kẻ thù truyền kiếp của cha ông ta trong quá khứ, mà còn là kẻ thù nguy hiểm nhất mãi mãi về sau, vì nó không bao giờ bỏ mộng chiếm Việt Nam và toàn bộ Đông Nam Á. Nhìn vào những diễn biến gần đây trên Biển Đông và trong nước, không cần nhạy cảm cũng có thể biết Trung Quốc sẽ tiến đánh Việt Nam trong ngày mai, hòng chiếm tất cả các đảo Trường Sa của Việt Nam, cấm Việt Nam và thế giới bay vào vùng trời lưỡi bò của chúng, vẽ ra trong thời cơ thuận lợi Mỹ đang bận bầu cử tổng thống. Ngày 17 tháng 2 1979, Trung Quốc đã mang hàng chục vạn quân bất ngờ đánh vào dọc tuyến biên giới phía Bắc nước ta, nhưng bạn vàng Liên Xô ngầm ký kết liên minh quân sự với Việt Nam vẫn bình chân như vậy, không hề làm động tác giả động binh trên biên giới số trùng. Ông Trần Mạnh Hảo cũng nhắc lại cái chuyện từ xưa, và ông nói rằng thằng tàu nó sẽ đánh Việt Nam, nhưng mà tôi thì tôi không nghĩ như vậy, nhưng mà tôi cứ đem cái bài này vào đây để rộng đường dư luận thôi. Trung Quốc rất sợ Việt Nam, cho nên nhắc lại cái chuyện đời xưa đó, là chính tàu nó đã phá hỏng cuộc kháng chiến chống Pháp của Việt Nam, đúng. Rồi ngày 30 tháng 4, khi Sài Gòn bị cộng quân bao vây tứ phía, Trung Quốc vẫn nhờ sứ quán móc Pháp móc nối với dân quân mình. Rồi lúc đó thì tôi cũng có được tiếp nối, nhưng mà cái chuyện này là cái chuyện bí mật, tôi chưa muốn nói ra bây giờ. Tóm lại là Trần Mạnh Hảo cũng nói là cái chuyện Trung Quốc rất sợ Việt Nam thống nhất, đúng. Theo hiệp định Paris là nó muốn Việt Nam chia đôi vĩnh viễn. Mà anh thằng Việt Nam Cộng sản nó cấu kết với Liên Xô, nó ngã sấp vào chiến thắng 30 tháng 4, cho nên bây giờ nó bị
bố Tàu của nó gài cái thế, nó không phản Tàu được nữa. Tóm lại là gì? Ông Trần Mạnh Hảo nhắc lại năm 49 rồi. Tóm lại bây giờ tôi đuối lướt qua cái đoạn quá khứ đi. Bây giờ năm 1973 Mỹ rút quân khỏi Nam Việt Nam, năm 74 Trung Quốc chiếm đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Lúc này Mỹ đã chơi con bài Trung Quốc để bao vây Liên Xô, vì Mỹ đã thua con bài Trung Quốc là Việt Nam đánh bại không thắng, không thực hiện việc chia đôi đất nước Việt Nam vĩnh viễn. Trung Quốc vô cùng căm thù ban lãnh đạo Việt Nam dám thống nhất đất nước, bèn dùng bọn Tay Sai Pol Pot, Yang Sari Sai, bọn ác ôn Campuchia này mở cuộc chiến tranh đánh vào sườn Tây Nam đất nước, gây bao tang rồi lên. Trung Quốc dìm Việt Nam trong biển máu chiến tranh với Khmer Đỏ, để năm 1979 chúng tổng tấn công đánh toàn diện biên giới phía Bắc, gây ra núi xương sông máu cho nhân dân Việt Nam. May mà cuộc chiến tranh biên giới rồi diễn Việt Nam không, Việt Nam chống cự mãnh liệt khiến Trung Quốc của Đặng Thái Bình bị thiệt hại quá mức nên chúng rút lui. Năm 1990 thấy tình hình Cộng sản Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, Việt Nam bí mật hàng Trung Quốc, được không? Cái này thì tôi đồng ý với ông Trần này hả, là đã đầu hàng Trung Quốc bằng hiệp ước Thành Đô mở ám. Trung Quốc chỉ dùng vũ khí có tên là chủ nghĩa cộng sản mà không cần dùng xương máu, đã thâu tóm được Việt Nam trong cái thòng lọng có tên là 4 tốt và 16 chìa vàng. Tóm lại ông Trần Minh Hảo nhắc lại năm 1988 Trung Quốc chiếm đảo Gạc Ma của Việt Nam, rồi thì chiếm luôn cả Biển Đông, khóa hẳn đường ra biển của Việt Nam. Mối quan hệ hữu hảo giữa Việt Cộng và Trung Cộng, cảm ơn ông gọi nó là Việt Cộng và Trung Cộng, đúng không? Hiện nay chỉ bằng lỗ miệng, còn thực chất vẫn là chiến tranh ngầm, chiến tranh không tuyên bố. Giờ đây việc Trung Quốc sắp mở vùng nhận diện phòng không trên Biển Đông sẽ là lời tuyên chiến với Việt Nam, không phải là nó tuyên chiến nữa, nó tuyên chiến với cả thế giới này. Nhưng mà tôi sẽ phân tích cái chuyện này ở một bài khác. Ông Trần Mạnh Hà kết luận rằng Việt Nam không liên kết với Mỹ sẽ mất nước trong ngày mai. Nếu không có Mỹ liên tục đưa tàu đến Biển Đông để tuần tra, Việt Nam đã bị bạn vàng Thành Đô là bọn xâm lược Trung Quốc chiếm lâu rồi. Đấy là cái bài dư luận cuối cùng ở trong nước mà tôi muốn dùng để làm kết luận cho bài bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay. Và đây là lời kết luận vắn tắt của tôi trong cái đài này. Vâng, từ lâu tôi vẫn phân tích rằng khi mà Mỹ khều ra cái vấn đề Biển Đông là để đối phó với Tàu, và khi mà Mỹ khều ra cái vấn đề Biển Đông để đối phó với Tàu thì nó lòi ra cái bộ mặt bán nước từ khuya của bọn Việt Nam Cộng sản ở hội nghị Thành Đô. Và cái bản án bán nước cầu sinh nó lộ ra, khiến cho cái tính chính đáng cầm quyền của bọn Việt Nam Cộng sản ở Việt Nam bị lung lay, và lòng dân đi một nơi, ý đảng đi một đẻo. Và tôi đánh giá rằng khi mà tình hình quốc tế, trong đó Mỹ chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương để đối phó với Tàu Cẩm, và cái sự đối phó nó càng căng thẳng lên bao nhiêu thì càng có lợi cho việc đòi lại nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trong tay của bọn Việt Nam Cộng sản. Và ngày nay nếu mà Mỹ mà Tàu nó bị nỗ lực đó, nó phá vây, nó phải gấn lên ở Biển Đông và nó đe dọa rằng nó sẽ lập vùng cấm bay, rồi nó sẽ đe dọa rằng nó không công nhận cái kết quả của tòa án La Hay này kia, nó sẽ vận, tôi nghĩ rằng nó đó chỉ là pháp vây thôi, không phải là cái thế tiến công. Thành những cái chuyện mà Tàu nó đánh sang Việt Nam là tôi nghĩ là không có cái chuyện đó. Nhưng mà chỉ có cái chuyện là khi mà Mỹ mật với Tàu mà căng như thế thì cái cơ hội thoát chung của nước Việt Nam dưới quyền cai trị của Đảng Cộng sản ở Việt Nam là cái cơ hội đó rất lớn. Cái cơ hội đó không phải bây giờ mới xảy ra, cái cơ hội đó mình Mỹ đã mở cái cơ hội đó ra từ khi Mỹ tái lập băng giao với Việt Cộng. Nhưng mà cái bọn là các quan cai trị Tàu Cộng ở Hà Nội nó đã làm mọi cách để nó ngăn chặn Việt Nam Cộng sản không có đi vào quỹ đạo của Mỹ từ những 15 năm trước chứ không phải bây giờ. Nhưng mà bây giờ thì cái khả năng cản trở của thằng Tàu Cộng nó yếu đi rất nhiều, vì nó bị Mỹ dồn vào cái thế cô lập toàn cầu rồi, và nó bây giờ nó là trong thế thủ, và nó chỉ là nó nỗ lực cái gì cũng chỉ là phá vây mà thôi. Chỉ tiếc rằng bọn Việt Nam Cộng sản cứ bọn chóp bu cầm quyền,
là nó chỉ có nghĩ đến quyền lợi con đảng con mình của nó thôi. Con đảng bây giờ trong nước người ta đã mỉa mai nó, con đảng con tiền, không có lý do gì mà nó thoát chung cả. Cho nên cái nỗ lực của quốc dân Việt Nam là phải thoát cộng trước khi thoát chung, trong khi người Mỹ cho nó cái cơ hội là thoát chung trước khi thoát cộng. Đấy, nó cái sự khác biệt nó chỉ khác như biệt về thời gian trước sau mà thôi, nhưng mà cái tình hình quốc tế là vô cùng thuận lợi cho quốc dân Việt Nam bây giờ. Và bọn cộng sản Việt Nam, cộng sản khôn hồn thì nghe lời cảnh báo của quốc dân Việt Nam. Người Mỹ đã mở ra cái cửa rất rộng như thế mà không dựa vào Mỹ để thoát chung thì sẽ cùng chung số phận, giống như là vận mệnh tương quan hứa với thằng Tàu thì sẽ chết chung với thằng Tàu, khi mà người Mỹ dồn thằng Tàu vào cái chế và cái thế một là phải đầu hàng, hai là sụp đổ, thì bọn Việt Nam cộng sản sẽ sụp đổ cùng với bố Tàu nữa. Nhưng mà tôi nghe e rằng thì bọn Việt Nam cộng sản, nếu quốc dân Việt Nam mà mạnh lên và cái so sánh lực lượng giữa ta và địch, binh vận địch vận mà mạnh lên làm cho đảng cộng sản tan và cái tan thoái đảng nó mạnh lên thì số phận của bọn cộng sản sống sót ở Việt Nam sẽ được quyết định trước khi mà thế giới quyết định cái số phận của bố Tàu ở bên Tàu. Và đấy là cái lời cảnh báo mà tôi luôn luôn nói ra để hy vọng rằng trong giới đảng cộng sản ngày, những người trí thức và những nhà yêu nước ngày xưa lầm tin theo trao nhân lầm tin cướp đi theo cộng sản, đảng cộng sản tưởng rằng để giải phóng dân tộc này kia, bây giờ đã tráng mắt ra thì những người còn lại còn chút quyền lực nào trong tay thì tạo ra cái diễn biến không hòa bình. Và giả dụ mà hèn nhát hoặc là không có cơ hội để làm góp phần về cái phát động diễn biến không hòa bình thì tối thiểu khi mà diễn biến không hòa bình của quốc dân Việt Nam phát khởi ra thì những người đó sẽ không dùng cái súng đạn của quân thù để đối phó với lại quốc dân Việt Nam. Vâng, tôi xin hết.